Bonjour tout le monde, chào các bạn. Câu đầu tiên ha.
Hôm nay chúng ta đến đây để làm gì? Muốn học, muốn biết, muốn khai thông tâm thức của chính mình. Muốn làm điều đó, trước hết chúng ta phải dọn mình và đặt vấn đề dũng khí trước hết. Dũng khí bằng cách nào? Dũng khí bằng cách lui về khả năng sanh tịnh, thanh tịnh sẵn có của chúng ta để tiến trong đà tiến thanh tịnh và sáng suốt. Cho nên chúng ta học thiền để làm gì? Để lập lại trật tự. Trước hết, nhiên hậu chúng ta mới trở về với thanh tịnh và sáng suốt. Sử dụng khả năng, tức là dũng chí tiến hành bất diệt của tâm linh. Cho nên
Donc c'est un extrait d'une session Le Courage au centre Ouïghat. Aujourd'hui, nous venons ici pour quoi faire? Nous voulons apprendre, nous voulons savoir, nous voulons développer notre principe conscient. Et pour faire cela, nous devons faire le ménage en nous-mêmes. Mettre le courage en avant. Comment mettre le courage en avant? On met le courage en avant en reculant vers la capacité de la sérénité existant en nous. Pour avancer dans l'élan de la sérénité et de la lucidité, nous apprenons la méditation pour quoi faire? Pour rétablir l'ordre avant tout. Ensuite, nous pouvons revenir à la sérénité et à la lucidité. Utiliser notre capacité, c'est-à-dire le courage, pour avancer et pratiquer jusqu'à l'infini. Thì ở đây thầy nói là cái vấn đề dũng chí, mà muốn có cái dũng chí thì phải lui về khả năng thanh tịnh sẵn có của chúng ta. Nghĩa là mình hướng ngoại là mình mất đi cái sự thanh tịnh, mình mất đi cái sự sáng suốt, mà mình muốn có cái dũng chí để tiến là mình phải lui về cái thanh tịnh, như là phải hướng nội, không có chạy lông nhông ở ngoài đường nữa. Thì lúc đó đó mình mới sử dụng được cái khả năng thanh tịnh sẵn có của mình ở trong để tiến trong đà tiến thanh tịnh và sáng suốt. Là mình tiến theo cái đà tiến thanh tịnh và sáng suốt, chứ mình không có thể nào tiến trong cái sự động loạn và tâm tối được. Cho nên chúng ta thiền để làm gì? Để lập lại trật tự. Lập lại trật tự là quét rác ra ngoài, sắp đặt lại chỗ nào cần giữ đó, cái nào không cần cho nó đi. Nhiên hậu mới trở về với thanh tịnh và sáng suốt, vì lúc đó mình mới có cơ hội trở về thanh tịnh và sáng suốt. Mình học thiền để làm trở về trật tự thanh tịnh và sáng suốt, chứ đâu phải học thiền để tiếp tục động loạn hoài. Sử dụng khả năng, tức là dũng chí tiến hành bất diệt của tâm linh. Donc ici, maître a rappelé le courage. Parce que nous voulons pratiquer, apprendre, savoir et développer notre principe conscient. C'est ça notre but. Et avant tout, il faut rétablir l'ordre en soi. Et poser le courage en avant. Mais pour avoir le courage, la seule solution, c'est d'abord reculer vers la sérénité en nous, c'est-à-dire ne plus s'orienter vers l'extérieur, parce que ça nous apporte que des perturbations, mais revenir à notre capacité sereine existant dans nous. Et pour pouvoir évoluer, avancer dans l'élan de la sérénité et de la lucidité. Parce que on ne peut évoluer vers la spiritualité que dans la sérénité et dans la lucidité. pas dans les perturbations, pas dans l'obscurité. Donc, mais quand on s'oriente vers l'extérieur, on s'oriente vers les perturbations et l'obscurité. Donc, on peut jamais avancer et on ne pourra jamais avoir le courage d'avancer. Parce que pour revenir à notre origine, nous avons besoin du courage. Il y aura beaucoup d'épreuves, de difficultés et on peut se lasser facilement. On a bien vu que dès les premiers pas, il y a beaucoup de gens qui ont lâché. Ils n'ont pas pu tenir. C'est parce qu'ils n'ont pas forgé leur courage. C'est pourquoi ils n'ont pas pu forger leur courage, parce qu'ils connaissent pas l'orientation vers l'intérieur. C'est pour ça qu'ils se laissent emporter par la vague des perturbations extérieures. Et à un moment donné, on lâche prise. On peut plus avancer, on peut plus s'accrocher. Et nous avons passé beaucoup de temps dans le Wu-Vi, nous avons vu plein de cas comme ça. Donc ici, Maître a voulu insister sur le fait que nous devons utiliser notre propre capacité, c'est-à-dire le courage d'avancer, de pratiquer jusqu'à l'infini. Đó thì ở đây thầy nói là thầy nhắc lại cho mình biết là mình muốn học, mình muốn tiến, muốn khai thông cái tâm thức của mình đó, thì trước hết mình phải dọn mình là quét dọn, sắp đặt trật tự và quét dọn rác rưởi ra khỏi cái tâm thức của mình. Mà muốn quét dọn là không có nên rước nữa thì mới quét dọn được, mà vừa rước rác vừa quét rác thì không có bao giờ xong hết. Vì muốn dũng chí á, là phải lui về cái khả năng thanh tịnh sẵn có của chúng ta. Tại vì bên trong mình á, cái gốc của mình là có cái sự thanh tịnh, có cái khả năng đó. Nhưng mà mình hướng ngoại, mình rước động, nó phủ lên cái khả năng thanh tịnh của mình. Thành ra mình tu hoài mà không thấy tiếng là vậy. Mình thấy mình mấy chục năm sau mình cũng không có tiếng. Là tại vì mình không có lui về thanh tịnh. Mình cũng tiếp tục bị lôi cuốn qua ngoại cảnh. Cái gì bên ngoài là mình thích, mình vui. Thành ra mình không có sáng suốt, mình không có thanh tịnh thì đương nhiên mình không có sáng suốt rồi. Thành ra học lập lại trật tự trước hết, nhiên hậu mới trở về thanh tịnh, có thanh tịnh mới có sáng suốt. Mà sử dụng khả năng của mình đó, tức là là dũng chí tiến hành bất diệt của tâm linh, là cái phần hồn của mình đó, nó phải dũng chí tiến hành bất diệt và không có bao giờ ngừng hết trơn. Rồi bây giờ mình nghe tiếp cái phần hai, coi video đi.
Tôi hiểu không? Đức Phật còn già, không có cái tâm già. Và càng ngày khó càng nhẹ nhàng và càng mở trí ra. Đụng đâu hiểu đó. Tác tâm vô cùng. Cho đâu mà không? Giờ thuốc tôi không? Giờ chi thì thay mình. Ngày nay Ngài đã thực hiện được trí điểm tha minh. Mới thấy rõ mình là đà đà của cái cũng đã nghe quá trình đó, cũng đã thọ giao, cũng đã đọc kinh đó, biết không là bất diệt, là biết đâu là bất diệt bây giờ, thế là con số không là ta. Trở về với con số không là trở về với căn bản để đáp ứng cho mọi trạng thái. Điểm liên quan là không vô hình vô tướng, rơi vào điểm nào thì ngự trị nơi điểm đó mà thôi.
Đây thầy nói, c'est un extrait d'un discours de maître au congrès de 1985 à Los Angeles. Donc, étant âgé, si nous acceptons de pratiquer, il n'y aura plus de vieillesse. Il n'y a pas de vieillesse de la conscience. Mais notre cerveau devient de plus en plus léger et notre esprit s'ouvre. Dès qu'on touche à quelque chose, on comprend tout de suite. Grâce à quoi que nous avons cela? Grâce aux médicaments? Non. C'est grâce au développement de l'énergie de notre esprit. Aujourd'hui, nous avons pu réaliser l'énergie de l'esprit qui se développe. Et nous savons que nous sommes éternels. Nous avons écouté les Bibles. Nous avons suivi des religions. Nous avons lu les Bibles et nous savons que l'âme est immortelle, indestructible. Et maintenant, comment pourrons-nous savoir que nous sommes indestructibles? Finalement, c'est le zéro. Nous devons revenir au zéro, c'est-à-dire revenir à la base, pour s'adapter à toutes les situations, tous les états. La parcelle de lumière divine n'a pas de forme ni d'aspect. Et dès qu'il tombe à un endroit, il réside à cet endroit seulement. Thì ở đây thầy nói rồi á, thì mình lớn tuổi mà mình chịu hành á, thì lúc đó mình không còn già nữa. Tại sao nói mình già mà không còn già? Mình già mà không còn già đó lại tại vì mình trở về với cái phần hồn của mình, cái tâm của mình nó không có già, nó đời đời bất diệt mà, nó không có già. Cái xác này già chứ cái tâm không có già. Mà càng ngày khối óc càng nhẹ nhàng, càng mở trí, đụng đâu hiểu đó. Nghĩa là nói với trường hợp của thầy ấy, là đụng đâu hiểu đó, chứ không phải nói mình đụng đâu mà chưa hiểu đó. Phát tâm vô cùng, do đâu mà có, do thuốc ư? Không phải, do trí điển khai minh. Và cái điển của cái phần trí của mình ấy, nó được khai sáng ra. Ngày nay á, thực hiện được trí điển khai minh mới thấy rõ là đời đời bất diệt, thì mình trở về với phần hồn mình á, mình mới thấy mình là đời đời bất diệt. Còn mình quên phần hồn mình á là mình thấy mình già luôn. Mình đã học qua kinh thánh, cũng đi học đủ tôn giáo, mình biết cái phần hồn là bất diệt rồi, giờ làm sao mình biết nó bất diệt ở đâu? Té ra là phần hồn bất diệt là nó trở về con số không, thành ra nó không có diệt được, nó là không mà làm sao diệt được. Thì không này á là nó đi trở về không không gian, không thời gian. Có thời gian, có không gian mới thấy già. Còn không có thời gian, không có không gian là không có bao giờ già mà cũng không bao giờ chết. Thấy không? Thì lúc đó nó trở về con số không á, là cái hoàn cảnh nào nó cũng đáp ứng được hết trơn. Vô chỗ cái phần hồn nó đưa vô chỗ nào thì nó ngự trị nơi cái điểm đó thôi, chứ nó không có bị mất mát gì hết. Một ici metabolue insister sur l'éternité de l'âme. Et c'est grâce à l'énergie de notre esprit qui s'ouvre à la lumière. Parce que nous sommes une parcelle de lumière. Et quand nous revenons à notre parcelle de lumière, c'est nous revenons au zéro. Parce qu'il n'y a que de la lumière. Il n'y a pas de matière, il n'y a rien d'autre que la lumière. Et quand on revient au zéro, c'est on revient à la lumière. Et nous pouvons nous adapter à tous les états et à toutes les situations. Rồi, bây giờ mình nghe tiếp ha.
Cho nên sự trao đổi tương lai giữa tôi và các bạn sẽ xây dựng cho các bạn có dũng khí thanh tịnh hơn, một sức chịu đựng dẻo dai hơn trong tinh thần sáng suốt, để tránh những cơn tà giáo đã hoành hành tại thế, đồng chí tôi bỏ chung ở tương lai. Các bạn đã thấy nhiều đợt tôi đã đấu chi rồi, các bạn xác nhận. Rồi đây chúng ta sẽ đấu chi. Chúng ta là khối thân, sẽ cứu được, chứ không có diệt được. Có trách nhiệm cứu được, không có diệt được. Cho nên chúng ta phải nhẫn hòa để cứu được. Nếu mà chúng ta vòng điển không đủ sức, thì bị trợ khúc. Vòng điển đủ sức, cứu được trợ. Cho nên
Donc ici, dans les échanges futurs entre moi et vous, on va construire le courage dans la sérénité en une force, une capacité souple dans l'esprit lucide pour lutter contre les voies spirituelles maléfiques qui sont en train de sévir sur Terre. Nous allons lutter par l'esprit avec eux dans l'avenir. Vous avez bien vu que j'ai déjà lutté par l'esprit plusieurs fois. Vous l'avez certifié. Et dans l'avenir, nous allons continuer à lutter par l'esprit. Nous sommes un bloc de pur. Et nous allons sauver l'impur. Et non pas détruire l'impur. Nous avons la responsabilité de sauver l'impur et non pas de détruire l'impur. C'est pour cette raison que nous devons utiliser la patience et l'harmonie pour sauver l'impur. Mais si notre cercle d'énergie n'a pas assez de puissance, nous serons aspirés par l'impur. Et si notre cercle d'énergie a assez de puissance, nous pouvons sauver l'impur. Thì ở đây thầy nói về cái chuyện của thầy á, thầy là cái khối thanh mà thầy sẽ cứu được được, tại vì cái vòng điển của thầy nó đủ sức, cái vòng hào quang của thầy nó đủ sức á, thì thầy đi vô trượt á, trượt nó không có hút được, mà thầy đủ sức để cứu nó, cứu cái trượt, hút cái trượt nó đem ra. Còn mình không đủ sức á thì mình sẽ bị trượt hút trượt. Cái đây là cái định luật. Ici, maître il parle de lui, il parle du courage dans la sérénité. Parce que à cette époque-là, là, il y a beaucoup de voies spirituelles maléfiques qui sont en train de sévir. Et Maître doit lutter par l'esprit avec eux, mais pas lutter pour les détruire, mais pour les sauver. C'est parce qu'il a un aura, son aura est assez puissante pour pouvoir sauver l'impur. Et quand il va faire face à l'impur, il ne sera pas aspiré par l'impur. Alors que nous, quand nous allons dans un endroit impur, nous sommes aspirés par l'impur, parce que nous sommes encore impurs. Mais si nous sommes vraiment purs, l'impur ne peut pas nous aspirer. Mais par contre, nous pourrons sauver l'impur. Đó cái nguyên lý mà trượt khúc trượt đó là đối với cái người mà thanh đó là nó hết áp dụng được rồi. Lúc đó là thanh nó chỉ hòa với thanh thôi, mà nó đi đến trượt đó, trượt cũng không hút nó được. Thì mới đi cứu độ chúng sanh được chứ. Thì c'est comme cela qu'il peut sauver les gens. Il peut se mêler à l'impur sans être imprégné, sans être aspiré par l'impur.
Cho nên sức mạnh của phàm ngã cũng là vô cùng. Cho nên cái phần sáng suốt hướng thượng của chúng ta bây giờ phải gầy dựng trở lộn lại, vì chúng ta từ nhiều nấc trên trời mà giáng sanh xuống thế gian, bây giờ bị thu hút và cô động trong một cơ thể ô trược. Cho nên chúng ta phải tướng cái phần thanh cao và cố gắng trở về với thanh cao thì mới nắm được cái gương tình thương và đạo đức thì cắt đứt cái tình dục. Cho nên phải hướng thượng luôn luôn mới thấu đáo được cái gương tình thương và đạo đức.
La force du moi profane est aussi infinie. C'est pour cette raison que nous devons consolider notre lucidité, notre élévation spirituelle, parce que nous sommes descendus du ciel et on a descendu de plusieurs niveaux. Et nous sommes descendus sur terre. Maintenant, nous sommes aspirés et immobilisés dans un corps impur. C'est pour cette raison que nous devons penser à la partie pure et élevée et s'efforcer de revenir au pur et élevé pour pouvoir saisir l'épée de l'amour et de la vertu spirituelle pour couper les désirs sexuels. C'est pour cette raison que nous devons nous élever à tout moment pour comprendre l'épée de l'amour et de la vertu spirituelle. Ở đây thầy nói nó cũng là nói tiếng Phật là nói rất là cao. Mà cái người phàm nghe thì chỉ hiểu vậy thôi chứ làm thì không được. Thầy nói cái sức mạnh của phàm ngã nó cũng vô cùng, là nó lôi kéo dữ lắm á. Cho nên cái phần sáng suốt hướng thượng á, là bây giờ phải gầy dựng trở lộn lại. Là mình phải làm lại cái đó mình đã mất đi rồi. Cái sức mà hướng thượng của mình á, và cái phần sáng suốt của mình nó bị tiêu hao rồi. Nó xuống đây nó bị cái phàm ngã hút rồi. Mất đi rồi. Thì tại vì mình từ tam thập tam thiên xuống đây là biết bao nhiêu tầng rồi, bây giờ xuống tới tầng làm con người là đang bị thu hút và nó bị giam ở trong cái một cái thể xác ô trược. Cái thể xác của mình là ô trược chứ nó không phải là thanh cao. Mà bây giờ mình muốn vượt khỏi á là mình phải tưởng tới phần thanh cao và cố gắng trở về với thanh cao. Đâu phải dễ phải không? Muốn tưởng tới phần thanh cao đâu phải muốn tưởng là tưởng. Muốn tưởng tới phần cao là mình phải dẹp bớt cái sự động loạn, mà muốn dẹp bớt sự động loạn là phải hướng nội rồi mới hướng thượng thì mới xây dựng được cái phần thanh cao, thì lúc đó mới nắm được cái gươm tình thương và đạo đức. Nói vậy thôi chứ làm sao, chỉ có thầy mới nắm được cái gươm tình thương và đạo đức chứ mình sao nắm được, tại vì mình chưa có trở về được với thanh cao. Mình cố gắng trở về với thanh cao chứ mình chưa có trở về được, cho nên mình không có nắm được cái gươm tình thương và đạo đức. Làm sao mình cắt đứt cái tình dục được, nói thì nói cho hiểu cái nguyên lý thôi chứ cái thời đó trình độ mình tới đâu mình biết là không có làm được, cho nên phải hướng thượng luôn luôn, hướng thượng luôn luôn. Làm sao hướng thượng được, mình bị sức hút của hồng trần nó cuốn mình ra ngoài, làm sao mình hướng thượng? Mà hướng thượng luôn luôn á là phải hướng, trước hết là phải hướng nội luôn luôn, thì lúc đó mới bắt đầu tập hướng thượng luôn luôn chứ làm sao được. Mà không có hướng thượng luôn luôn làm sao thấu đáo được cái gương tình thương và đạo đức. Thành ra chỉ nói cái trình độ của ông thầy nói để cho mình hiểu, làm gương cho mình thôi. Donc ici, maître a voulu nous donner un exemple en prenant sur lui-même. Il a insisté sur le fait que le moi profane est aussi infini. Et nous devons reconstruire notre lucidité et notre élévation spirituelle. Parce qu'en descendant de plusieurs crans du monde d'en haut, nous sommes maintenant emprisonnés et nous sommes immobilisés dans ce corps impur. Et nous devons penser au pur élevé et s'efforcer de revenir au pur élevé pour pouvoir saisir l'épée de l'amour et de la vertu spirituelle pour couper les désirs sexuels. Mais là, il part pour lui. Nous, on a du mal à revenir à l'intérieur, donc on ne peut pas s'élever spirituellement. Donc on ne peut pas penser au pur et à l'élever. C'est pour ça qu'il nous demande de s'efforcer de le faire. Mais pour s'efforcer de le faire, il faut déjà rectifier l'erreur initial, c'est l'orientation vers l'extérieur. faut changer, basculer et retourner la situation, s'orienter vers l'intérieur d'abord. Et ce n'est qu'ensuite qu'on peut s'efforcer de penser au pur et élevé, et de s'élever vers le pur et élevé, pour pouvoir saisir l'épée de l'amour et de la vertu spirituelle. Ça, il n'y a que les Bouddhas qui puissent saisir cette épée. Nous, on n'est pas arrivé à revenir au pur et élevé, donc on peut pas saisir cette épée pour couper les désirs sexuels.
Nhiên cho đến nỗi ngồi thâu đêm thì lúc đó cái tình dục tự nó sẽ giảm, vì bận rộn rất nhiều để xây dựng lại tình thương và đạo đức của nội tạng của chúng ta, cho nên không có gì giờ rảnh thì có trật tự tự nhiên thấy rồi. Lúc đó nhắm mắt chúng ta điều khiển, nó đến trình diện trước mặt. Một bên là 6, bên là 6, tổng cộng là 12. Chúng ta truyền lệnh cho nó nói chuyện với bạn lên ở dưới này. Nên rất có trật tự. Cho nên bây giờ là chúng ta bị buông thả đi lâu rồi, bây giờ phải lắp lại trật tự là vậy. Bỏ nhà, bỏ cửa đi. Cho nên con người bỏ nhà đi thì chỉ gặp động loạn mà thôi. Bây giờ con trong gia đình mà bỏ cha mẹ đi ra ngoài không được sung sướng đâu. Mất tất cả trật tự của tâm thức.
Donc, c'est un extrait d'un discours de maître à Toulouse en 1982. Donc, à l'époque, il y avait beaucoup de jeunes. C'est pour ça qu'il a parlé des désirs sexuels. Mais il a pris son exemple qui est très élevé. Bon, je vais vous le traduire. Lorsque vous faites la contemplation méditative jusqu'à pouvoir s'asseoir toute la nuit, à ce moment-là, les désirs sexuels vont diminuer. C'est parce que vous êtes très très occupé pour construire l'amour et la vertu spirituelle de votre fort intérieur. C'est pour cette raison que vous n'avez pas de temps libre. Et lorsque vous avez l'or, automatiquement, vous allez voir. À ce moment-là, vous fermez les yeux et vous allez diriger votre intérieur. Et les entités vont se présenter devant vous. Il y a 6 de chaque côté. Ils se répartissent toujours quand ils viennent voir le maître. Ils s'assoient toujours 6 par 6, 6 à droite, 6 à gauche. C'est comme vous avez vu dans le clip sur le microcosme. Vous avez bien vu que le maître, il s'assoit méditer au milieu et de chaque côté, il y a 6 entités. Au total, ça fait 12. Et nous transmettons les ordres pour qu'ils puissent les transmettre aux entités en bas. Il y a un ordre. C'est parce que nous, aujourd'hui, nous avons lâché et depuis trop longtemps. Maintenant, nous devons rétablir l'ordre. Pour cette raison, l'ordre, ça veut dire qu'il y a un supérieur, il y a le subordonné et ceux qui doivent travailler. Tout ça, c'est l'ordre. Nous, on a lâché cet ordre depuis trop longtemps. Il n'y a plus de chef, il n'y a plus, tout le monde fait, chacun fait ce qu'il veut. C'est comme si nous avons abandonné notre maison pour sortir à l'extérieur. C'est pour ça que les gens qui abandonnent leur maison, ils ne rencontrent que des perturbations. Maintenant, dans une famille, si un enfant, il abandonne ses parents pour aller à l'extérieur, et il sera pas heureux. Il perd l'ordre de la conscience spirituelle. Thì đó, thầy nói đây là, thầy cũng nói thầy nữa, thiền cho đến nỗi ngồi thâu đêm, ngồi thâu đêm mà ngồi như thầy nha, chứ không phải là ngồi gục lên gục xuống rồi ma nhập là cái chuyện khác. Ngồi thâu đêm là ngồi nhưng mà nó nhập định, chứ không phải ngồi ngủ gục, hai cái khác nhau. Mình đừng bắt chước, mình không có trình độ mà mình ngồi thâu đêm á, là ma nó nhập mình tại mình gục á. Mà ở đây á, thầy nói ngồi thiền đến nỗi ngồi thâu đêm nghĩa là thiền không không biết bao nhiêu, đến trình độ mà mình có thể ngồi thâu đêm á, thì nó khác. Thì lúc đó tình dục nó sẽ giảm, thì đâu có thì giờ rảnh ở đâu, cái điển nó rút lên trên hết rồi. Vì bận rộn nhiều để xây dựng lại tình thương và đạo đức. Nói hai chữ tình thương và đạo đức mình nghe rất là dễ, nhưng mà hai chữ này khó xài lắm. Có được cái tình thương và đạo đức là cái trình độ rất là cao của nội tạng của chúng ta. Cho nên không có thời giờ rảnh thì lúc đó lo công chuyện ở bên trong này, xây dựng lập lại trật tự, đâu có thời giờ rảnh nữa. Mà nghĩ tới tình dục thì tuổi nó trong này nó cũng đâu có rảnh nữa đâu mà nó suối. Thì tự nhiên thấy rồi, lúc đó nhắm mắt chúng ta điều khiển nó đến trình diện trước mặt, thấy không? Lúc mà ông thầy ông ngồi thì ông nhắm mắt là ông kêu tụi nó tới trình diện trước mặt mình, đâu có nhắm mắt là kêu tụi nó trình diện đâu, nhắm mắt là ngủ gục, cái nó khác nhau. Lúc đó mới thấy mỗi bên là 6 vị nha, mỗi bên là 6, tổng cộng là 12, và chuyển lệnh cho nó nói chuyện với vạn linh ở dưới này, thì nó phải có bổn phận đi truyền bá lại cho vạn linh ở dưới này, bò bay mấy cửa vạn linh rồi nó phải dạy lại, là cái trách nhiệm của tụi nó. Mà trước khi nó đi lãnh trách nhiệm á, thì nó phải chờ lệnh của chủ nhân ông dạy cho nó hiểu rồi nó mới đi truyền xuống dưới. Cho nên mình đã buông thả đi lâu rồi, mình cũng như bỏ nhà bỏ cửa, mình không có lo nó, không có lo cho vạn linh mà cũng không có lo cho cái tiểu thiên địa này, mình lo hướng ngoại không à, mình thích đi chơi. Con người thì nó thích đi chơi thì nó bỏ nhà bỏ cửa ra đi á. Thì bỏ nhà bỏ cửa ra đi á, chỉ gặp động loạn mà thôi, đi ra ngoài là chỉ gặp động loạn à, không có thanh tịnh được. Thành ra không có đúng cái đường mà mình chọn, không có đúng cái đường mà mình muốn đi, là mình đi ngược chiều á, chỉ gặp động loạn mà thôi. Thầy nói đi đây đi đó rước ma vào nhà là vậy, đi đây đi đó rước ma vào nhà, ma là cái sự tâm tối động loạn. Nhưng mà người đời thì quen rồi, thấy cái chuyện đó nó không có gì hại, không có cái gì hại, nhưng mà đối với cái người muốn tu thiệt nó có cái hại. Mà người tu chơi chơi thì thấy cái đó đâu có gì hại đâu, đâu có làm gì hại ai đâu, nhưng mà chính mình hại mình mà mình không thấy. Mình hại là mình làm cho mình động loạn á, là mình hại mình đó, mà mình không thấy. Thành ra tu mà thiếu ý thức là vậy, không có đủ cái sáng suốt để nhận định cái chuyện gì cần và cái chuyện gì không cần, cũng bị lôi cuốn nữa, mất cả cái trật tự của tâm thức. Donc, Maître ici a dit, il faut méditer jusqu'au moment où on pourra méditer toute la nuit. C'est-à-dire, il faut avoir la capacité et le niveau pour méditer toute la nuit. C'est pas en forçant son corps physique pour qu'il s'assoie toute la nuit. Là, on risque d'être possédé. Parce qu'on a, quand on s'assoit, on s'efforce de s'asseoir toute la nuit, mais notre énergie n'arrive pas à quitter à ce moment-là, on ne se tient plus droit. Et les forces maléfiques, ils peuvent nous pénétrer facilement. Comme des gens qui forcent leur corps à rester assis sans s'allonger pour dormir toute la nuit. On a bien vu beaucoup de cas. Et à la fin, ils ne peuvent plus se tenir debout parce qu'ils sont endormis, ils sont fatigués. Et ils ne sont pas dans la légèreté, mais dans la lourdeur parce qu'ils sont fatigués, ils ont le dos courbé, des fois la tête presque contre le sol. Et dans cette position-là, les forces maléfiques, ils peuvent pénétrer facilement. Et on a eu des cas comme ça parmi nos amis pratiquants. Ils sont possédés à cause de cela. Ils croyaient que c'est un exploit. Non, ça c'est pas un exploit. C'est parce que c'est pas équivalent en harmonie avec notre degré de développement et de légèreté. Ça c'est forcer uniquement le corps physique. Mais la conscience n'est pas encore développée, n'est pas encore légère. C'est pour ça qu'il y a des cas de possession et il nous dévie vers une autre voie. Le problème, c'est notre maître, il a loué ces choses-là. Il a fait des compliments sur ces choses-là. Parce qu'il n'a pas le droit d'abaisser les gens. Il est obligé toujours de tirer vers le haut. Et les gens, ils vont revenir automatiquement à leur niveau de base. C'est pour ça, lui, il n'a le droit que de le tirer vers le haut. Il dit, c'est bien de faire comme ça. Mais finalement, ils sont obligés de revenir à leur propre niveau. Plus les conséquences de cette erreur, c'est ça le problème. Si on ne s'éveille pas, on comprend pas et on risque de s'égarer plus loin. Et ça, il a dit, mais dans ces cas précis, il ne dit plus, mais il loue en plus, il dit qu'il donne des compliments en public. C'est ça qui est dangereux. Quand il fait des compliments en public, c'est très dangereux. On voit, moi j'ai vu plein de cas comme ça. Et la fin est beaucoup plus triste que ça. Et lui, il dit que quand il arrive à méditer, il dit méditer jusqu'à méditer toute la nuit. Il dit pas que c'est lui, mais il faut comprendre que c'est lui. Il part de lui. Et à ce moment-là, il est très occupé pour reconstruire l'amour et les vertus spirituelles. Prononcer ces mots amour et vertus spirituelles. Si on comprend bien, c'est très très élevé. Nous, on peut pas utiliser ce mot. C'est pas que ça correspond pas à notre niveau. Donc à ce moment-là, il n'aura plus de temps libre. C'est parce qu'il est très occupé pour s'occuper de lui, de son intérieur, de son microcosme. Et à ce moment-là, en fermant les yeux, il convoque les entités. Des 12 entités à se présenter devant lui. Et il se positionne 6 de chaque côté. Et lui, il va donner des ordres pour que les 12 entités vont divulguer les bons enseignements aux entités en bas, dans la sphère intérieure, inférieure. Et tout ça, c'est l'ordre. C'est la hiérarchie. C'est l'ordre de fonctionnement. Il y a le chef qui donne des consignes et les autres, les contremaîtres, ils appliquent les consignes pour les gens encore plus bas. Nous avons lâché, abandonné notre microcosme depuis trop longtemps déjà. Il faut revenir pour rétablir l'ordre. C'est pour cette raison que c'est les enfants qui abandonnent leurs parents pour aller vers l'extérieur, ils seront pas heureux. Ils perdent l'ordre de la conscience spirituelle. C'est-à-dire que si on ne comprend pas la voie de retour vers l'intérieur, on continue à s'orienter vers l'extérieur. Donc, on va raconter que des perturbations. Et Maître, elle dit dans un poème, quand on se balade par-ci, par-là, on ne fait que ramener des fantômes en soi. Le fantôme, c'est l'obscurité. Mais si on mène la vie de perfectionnement, mais on ne comprend pas la voie de perfectionnement, on fait toujours des choses inverses, sans se rendre compte. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que c'est mener la vie de perfectionnement. On nous a montré la méditation, mais on n'a pas appris à mener la vie de perfectionnement. Et ça, on doit apprendre à travers les enseignements de notre maître. C'est ça la voie de perfectionnement spirituel. Ce qu'on a appris jusqu'à maintenant, c'est la méditation. Les exercices, ça s'arrête là. Mais on ne connaît même pas le sens de l'évolution de la conscience spirituelle. C'est le retour à l'intérieur. Bon, on a terminé les 5 questions. On va attaquer l'autre partie. Tăng độ. Bài thiên hóa tuần này có tựa đề là Tăng độ. Tăng độ khai thông muôn nghìn đạo, thực hiện công phu duyên trời độ. Tận hưởng chính mình quy một mối, từ tâm tận độ tiếng không lời. L'aide infinie nous est prodiguée pour nous débloquer, nous permettre de réussir dans de multiples domaines. Réalisons l'ascèse spirituelle dans les opportunités karmiques que Dieu nous a accordées pour nous sauver. Nous jouissons des bienfaits lorsque nous, par nous-mêmes, nous retournons à la même origine primordiale. Quand par bonté de cœur, nous apportons une aide infinie aux autres, nous avançons sans dire un mot. Tăng độ là giúp cho bằng đủ mọi phương cách để độ, kia là tận độ. Tận độ khai thông muôn nghìn đạo, thì trước hết mình muốn tiến á, là mình phải tận độ vạn linh ở trong tiểu thiên địa này, cũng như nãy thầy nói đó, phải làm việc có trật tự bên trong, là phải hạ lệnh truyền lệnh cho lục căn lục trần nó đi, nó truyền bá lại cho vạn linh ở bên trong này, bò mấy bay mấy cửa đem vô hàng ngày cũng phải vậy. Thì đó phải tận độ cho nó khai thông, thì lúc đó mình mới có thể đạt được. Tại vì lúc đó là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu rồi, lúc đó mình mới đi đạt được. Chứ mình không có tận độ trong bên trong này là mình không có bao giờ mà đạt được cái gì hết. Thực hiện công phu duyên trời độ, thực hiện công phu là mình thực hiện công phu, là phương pháp công phu của mình đó là khứ trược lưu thanh, rồi công quả công trình là mình phải lo sửa mình đủ thứ đó, là lúc đó là nhờ cái duyên trời đổ cho mình có cơ hội để thực hiện cái công phu. Lúc đó mình khi mà mình độ được mình đó, mình thực hiện được cái phần khứ trược lưu thanh đó, mình mới tận hưởng những cái gì mà trời ân ban cho mình được. Thì chính mình đó, phải đi về quy một mối, là trở về nguồn cội của mình đó. Từ tâm tận độ tiếng không lời đó, mình đi trở về đó, đó thì trước hết là mình phải từ tâm mình tận độ bên trong mình tiếng không lời, là không có nói năng, không có nói nhiều, mình phải giữ cái sự yên lặng thì mình mới độ hết cho vạn linh trong này để cùng nhau tiến lên. Donc l'aide infinie nous est prodiguée pour nous débloquer. En fait, l'aide infinie ici, c'est orienté vers nos entités. Nous prodiguons l'aide infinie aux entités à l'intérieur de nous pour nous débloquer. Et cela nous permettra de réussir dans de multiples domaines. Parce que si nous n'arrivons pas à aider les entités en nous, ils vont toujours nous tirer vers le bas. Et ils n'avancent pas dans le même sens que l'âme, et on peut jamais réussir. Donc on doit aider à l'infini toutes les entités en nous pour les débloquer, pour nous débloquer, et ensuite on pourra réussir. Réalisons l'ascèse spirituelle dans les opportunités karmiques que Dieu nous a accordées. Donc nous allons pratiquer, et grâce aux opportunités karmiques que Dieu nous accorde, nous pouvons nous sauver. Donc Dieu nous accorde des opportunités karmiques dans plusieurs domaines, comme des occasions de rencontrer la voie, la méthode, et à travers les situations contrariantes, à travers des épreuves, à travers des gens qui viennent nous exciter, pour révéler nos propres erreurs, nos défauts. Tout ça, c'est les opportunités que Dieu utilisait utilise pour nous sauver. Donc, si nous pratiquons correctement, nous pouvons jouir de ces opportunités, jouir à fond de ces opportunités. Et à ce moment-là, par nous-mêmes, nous revenons à notre origine primordiale. Et avec, par bonté de cœur, nous apporter une aide infinie à toutes nos entités et nous avançons sans dire un mot. Ça veut dire nous gardons le silence et nous préservons notre énergie pour pouvoir avancer. Nhưng không có nói nhiều nữa. Không lời nữa, chỉ lo tiếng, lo sửa thôi. Không có gì để nói nữa hết. On n'a plus rien à dire. On ne fait que se corriger pour avancer. Muốn tiến là phải sửa nó mới tiến. Pour pouvoir avancer, il faut se corriger. Si on ne se corrige pas, on ne peut pas avancer. Et si on se corrige, après, on n'a plus envie de parler des choses inutiles. On garde notre énergie pour se corriger et avancer. Nào, tiếng không lời là không có nói chuyện nhiều nữa. Là mình chỉ lo tu tiếng thôi. Sửa, tận độ chúng sanh bên này. Thành ra Thầy nói mình tu á là không có rảnh. Nếu mà mình có trình độ là không có rảnh là tại mình phải lo trau dồi và lo dạy dỗ cho vạn linh ở bên trong này nó tu với mình. Thành ra đâu có rảnh. Thấy không? Không có rảnh mà không có nghĩ tới cái chuyện bên ngoài nữa. Còn rảnh mới nghĩ tới chuyện bên ngoài. Tại mình không biết làm gì. Mình không biết tu cái gì, không biết sửa cái gì. Première question. Mỗi mỗi sự phát triển rồi sẽ trở về không, tại sao? Đáp thưa, từ không đến có rồi cũng sẽ trở về không. Đó là luật tự nhiên của trời đất. Kết hợp tụ tan là lẽ thường. Tụ tan tan tụ vẫn yêu thương, tình trời sắp đặt không giờ dứt, thực hiện chân tình tự tạo gương. Pourquoi toutes les choses se développent-elles puis retournent-elles au vide? Réponse. Venues du vide, nous retournerons au vide. C'est la loi naturelle du ciel et de la terre. Sens. L'union et la séparation relèvent du principe ordinaire. Dans l'union et la séparation, nous aimons toujours. L'amour de Dieu arrange tout sans un moment de répit. Réalisons l'amour véritable pour donner l'exemple nous-mêmes. Từ không đến rồi cũng sẽ trở về không. Làm phần hồn của mình nó từ không giới đến. Rồi nó sẽ trở về không là bắt buộc phải trở về đó. Trước sau cũng phải đi về đó. Bây giờ không biết thời gian là bao nhiêu. Nhưng mà bắt buộc ngày nào đó cũng phải trở về đó. Đó cái luật tự nhiên. Thả ra đi rồi nó phải tự trở về. Là cái luật tự nhiên. Donc on est venu du vide, hein? De sans espace et sans temps. Et puis on est rentré dans ce monde avec espace et le temps. Et un jour ou l'autre, on doit revenir. C'est la loi qui a été établie comme ça. On mettra le temps qu'il faut, mais on doit un jour ou l'autre revenir. Plus ou moins long. Kết hợp tụ tan là lẽ thường. Donc dans ce monde terrestre, le fait de s'unir et de se séparer sont des choses ordinaires. Hein, ce sont des choses ordinaires, rien, il n'y a rien de spécial. C'est la loi, parce que c'est naturel, c'est comme ça. Il y a l'union, il y a la séparation. Et dans l'union et la séparation, nous gardons toujours l'amour. C'est ça que nous devons construire à travers ces changements. Parce que l'amour divin a tout arrangé sans un moment de répit. Il nous rend toujours pour nous aider, pour nous guider, pour guider notre évolution. Et nous réalisons la véritable amour pour donner l'exemple. La véritable amour, c'est l'amour de Dieu. Ça veut dire la compassion. Hỏi tánh hư tật xấu
Cái
là
chỗ anh bảo cái tụ tan tan tụ vẫn yêu thương là sao anh bảo?
là
là
mình
mình xuống thế gian á, là mình học trong cái bài tụ tan tan tụ, cái vấn đề đó là mình phải giữ được cái sự yêu thương, mình phải học cái sự yêu thương, thấy không? Cũng như lúc mà mình tụ lại là cũng như hai vợ chồng hợp lại với nhau là vì yêu thương mới hợp lại với nhau, thấy không? Mà nếu mà mình tan á là vì những một người đi một người ở, mình cũng còn nhớ thương, mình vẫn giữ cái sự yêu thương đó nó mới đúng đường. Thành ra thầy luôn luôn nhắc mình á, luôn luôn nhớ tới cái sự yêu thương lúc ban đầu, là sẽ mình là cái gốc tình thương, mình xuống đây là mình phải học yêu thương. Cái ông trời ông muốn dạy mình cái sự yêu thương. Hai vợ chồng mà ghét nhau á, kiếp này nó hai người lúc trước ghét nhau, kiếp này nó cho làm vợ chồng để học yêu thương, là ông trời mình ông muốn trở về cái gốc của mình là yêu thương. Cho nên hai người mà nghịch với nhau nhiều khi là kẻ thù, cho xuống đây làm vợ chồng bắt buộc cho nó yêu thương nhau lại, là ông muốn dạy mình cái yêu thương. Là trong bài học tan hay bài học tụ gì, mình cũng phải học cái bài yêu thương mới đi đúng đường. Donc, tu as posé une question sur le deuxième verbe. Dans l'union et la séparation, nous aimons toujours. Pourquoi? Parce que Dieu nous a envoyés ici pour apprendre l'amour. C'est pour cette raison que dans l'union entre mari et femme, parfois il s'agissait des ennemis. Ils ne savaient pas s'aimer. C'est Dieu a arrangé pour qu'ils deviennent mari et femme dans ce monde, pour qu'ils s'aiment. Malgré des disputes, ils doivent s'aimer, ils doivent apprendre à aimer. Et ils doivent toujours garder toujours l'amour, quelle que soit la situation, pour évoluer. C'est pour ça, Maître a toujours dit que dans un couple, il faut toujours penser à l'amour du début. C'est lorsqu'on vient de se rencontrer, on s'aime passionnément, on s'aime bien, et il faut garder toujours cet amour, parce que à la longue, à la force de vivre ensemble, on oublie ses sentiments, on oublie ses sentiments d'amour, et on se dispute, et après on se sépare par divorce, tout ça, parce qu'on a oublié ces moments d'amour. Mais là, Dieu a voulu que quelle que soit la situation terrestre, qu'on reste ensemble ou qu'on se sépare par une séparation normale ou forcée, on doit toujours garder cet amour. Parce que le but, c'est d'apprendre l'amour. Le mục đích của mình là học yêu thương. Cho nên ông trời mới cho mình xuống đây. Thì nhiều khi hai kẻ thù mà cho ở gần nhau để yêu thương, cho ăn cháo lú, quên hết để xuống đây học yêu thương. Thành ra đầu giường vẫn gay mà cuối giường hòa. Nhớ câu đó không? Nhớ câu đó không? Các ai nhớ câu đó? Đầu giường
Oui,
gây.
ça, les Chinois disent souvent. C'est
À,
la
đầu
tête du lit, tu vois, dispute et la fin du lit, ça s'arrange, ça, tu vois. Ça se dit
giường. Ouais.
souvent chez les Chinois.
Voilà. Đầu giường gây cuối giường hòa, cái đó là học yêu thương á. Cho cãi đã, cãi đi, cãi đã rồi cũng phải hòa. Donc dans le clip sur les mari et femmes, on a parlé de cela, de quelque chose que Maître a rappelé. Si vous l'avez dit, que les Chinois aussi, hein, ils disent souvent ça. C'est dans la partie haute du lit. Donc, on se dispute, mais dans la partie basse du lit, on s'harmonise. Quelle look? Thành ra luôn luôn phải học yêu thương. Rồi, còn gì hỏi nữa không?
Ôi câu tình trời sắp đặt không giờ giấc hay sao, cũng sắp đặt chuyện yêu thương nữa hay sao anh?
Sắp đặt bài học cho mình đó. Donc le
Oh.
troisième vers, c'est Dieu, il arrange toujours les situations sans arrêt. Ça veut dire il s'arrête jamais d'arranger des situations pour nous guider, pour guider notre évolution. Il y a toujours des leçons. Dès qu'il sent qu'on est capable d'apprendre une nouvelle leçon, il l'amène tout de suite. Il change de situation. Thành ra cái cuộc sống mình nó có nhiều thay đổi là vậy đó. C'est pour ça, dans notre vie, on voit qu'il y a beaucoup de changements de situation en fonction de notre évolution. Mình tiến lên, ông trời ông đổi hoàn cảnh cho mình học bài khác. Không có cho mình học chung một bài, học một bài là cái đó, không có lên lớp mới cho ở lại cái bài cũ hoài. Chứ nếu mà mình nhìn kỹ mà mình cố gắng tiến lên đó, là cái hoàn cảnh của mình nó thay đổi nhiều lắm. Nó thay đổi mau hơn. Donc la vitesse de changement de situation dépend de notre évolution. Si nous arrivons à assimiler et apprendre vite, nos situations évoluent aussi vite. Ha, mình mà tiến lên nhẹ mau chừng nào thì hoàn cảnh mình nó thay đổi liền liền. Nó đổi mình từ cảnh này qua cảnh kia, không bao giờ mình ở một chỗ. Nous restons jamais sur place. C'est jamais la même situation. Sauf si nous n'arrivons pas à avancer, donc on est obligé de nous laisser. Il va nous guider par d'autres moyens, mais en nous laissant dans la même situation. Mais sinon, les situations, ils bougent. Tous les 10 ans, ça bouge. Normalement, c'est tous les 10 ans, ça bouge. Il y a des grands changements. Thường là 10, mỗi 10 năm là đổi mà những cái đổi lớn á là thường thường nếu mà bình thường á là 10 năm mới đổi, 10 năm mới đổi, mình không có phải ở trong cái hoàn cảnh cũ nữa. Thay đổi nhiều á, còn thay đổi chút chút thì cái đó chuyện đó chuyện thường. Mà thay đổi lớn á là 10 năm cái, 10 năm cái tuổi tuổi 10 năm lên là thay đổi, nó không có giống như hồi xưa nữa. Thành ra mình học bài mới, không có bao giờ học bài cũ hết á, là ông sắp đặt cho mình hoài à. Còn gì nữa?
Nhưng mình tu là 10 năm nó thay đổi, nhưng những người không tu họ có thay
Cái
đổi không anh?
đó là bình thường thôi, mình nói 10 năm là mình nói là một cách tổng quát vậy thôi, có khi 15 năm, có khi 12 năm mà mình nói vậy, cũng như thầy nói 10 tuổi khác, 20 tuổi khác, 30 tuổi khác, 40 tuổi khác, 50 tuổi khác, 60 tuổi khác, 70 tuổi khác, 80 tuổi khác là thường
Cái đó
thường đó.
em cũng nghe thầy nói vậy á, em không hiểu
Là
nói
thường
vậy.
thường là khoảng 10 năm nó đổi, 10 năm mới đổi. Còn maître disait que à 10 ans c'est autre chose, à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans, à 70 ans, à 80 ans, à chaque fois il y a un cran. Et c'est différent la façon de réagir, la façon de penser. Si on évolue normalement, ça change. Nếu mà mình tiến hóa bình thường á, như người thường á thì nó cũng có đổi, nhưng mà nó không có đổi nhiều. Cái người thường giống như 10 tuổi nó học bài khác, 20 tuổi nó học bài, con nít mới lớn lên nó học bài trượt khác, 30 tuổi nó bắt đầu hơi ổn định, có vợ có chồng nó ổn định hơn khác, rồi 40 tuổi có con rồi nó học bài khác, rồi tới 50 tuổi con lớn nó gả vợ gả chồng rồi học bài khác, 60 tuổi có cháu nó học bài khác, rồi 70 tuổi già rồi do giữ cháu là học bài khác, rồi 80 tuổi là lụm cụm là đi rồi. Thấy không? Thành ra mỗi 10 năm nó, cái tuổi của mình nó cũng dạy cho mình. Cái đó là cái sự sắp đặt của Thượng Đế. Mỗi tuổi nó mỗi khác. Cái sự ham muốn nó cũng khác. Cũng như cái tuổi 60 cũng còn thích đi chơi, mà 70 là nhiều khi nó không còn muốn đi đâu nữa. Thấy không? 80 là hết đi nổi rồi. Thường thường á. Còn chỉ có mấy người nào mà gần gần lắm mới cố gắng đi nữa thôi. Chứ thiệt ra cái tuổi 70 là hết muốn đi rồi. Đủ rồi. Cũng như là mình thấy cái bài mình đã học đủ rồi. Chưa đủ bài thì mình muốn học tiếp, còn mình học đủ rồi tự nhiên mình không muốn học bài đó, mình muốn học cái gì khác thanh nhẹ hơn. Nên không, cái gì nó cũng phải có lớp có lan. Thành ra cái tuổi nhỏ thì nó phải học bài, tuổi nhỏ nó thích đi chơi là chuyện bình thường, nhưng mà tuổi lớn thì nó thay đổi. Mà người tu á thì nó nhanh hơn cái người thường một chút xíu, là nó có thể đi trước, thay vì tới 70 nó mới hết ham, mà nhiều khi sáu mấy nó cũng hết ham, mà nó thức tâm sớm hơn. Tu là để mình rút ngắn cái đường đi, cho nên mình phải thức tâm sớm hơn á thì mình đỡ mất cái thời giờ hơn. Thấy không? Tu không tu gì cũng phải tiến, nhưng mà không tu thì nó chậm hơn. Tu thì đáng lẽ tu đúng á thì nó phải nhanh hơn, là cái sự thay đổi nó phải nhanh hơn. Thì ông trời ông sẽ sắp đặt cho mình những cái bài khác, thay vì học bài đời nhiều thì mình học bài đạo nhiều hơn. Mình sẽ mở trí về đạo nhiều hơn, thay vì mình mở về đời thì chỉ có động loạn thôi chứ cũng học gì thêm nhiều đâu.
Như em thì em thấy ví dụ như là mình có giảm là bớt đi chơi,
bớt ham ăn, ăn ví dụ như hồi kia mình
đó.
ăn ăn bây giờ mà không biết cái bớt đó là, em không biết cái bớt đó nó có hai cái, một là cái tuổi mình lớn mình bớt, hay là mình tu mình bớt, mình cũng luôn
nó
ai cũng
có
hao bưng phân cái chuyện đó đó.
nó có nó có hai thứ, thì cái
Dạ.
người mà không tu á thì nó cũng bớt tự động ha. Còn cái người tu á thì nó sẽ nhanh hơn, nghĩa là mình đi trước cái tuổi mình, thay vì mình đợi tới cái tuổi đó mình mới bớt, mà mình bớt sớm mà bớt trước, mà mình bớt nó rất là tự nhiên, chứ không phải là cái bớt nó là khó chịu hay là gượng ép gì, cũng như mình thấy mình không không có thèm ăn nhiều nữa đó, không có
Dạ đúng
thèm
rồi,
nữa.
em dạ dạ anh cắt nghĩa thì em cũng cảm ơn cái đoạn đó em cắt lời anh chút, thì mình thấy cái đúng là mình cũng có cái phần trước người ta, như cái tuổi như mình em năm mấy tuổi thì cũng nhiều người cũng ham chơi ham ăn, thì em nghĩ mình chắc có lẽ
Đó
mình cũng giảm bớt
đó
cái phần trước người ta
có
cái
chứ,
đó.
mình hướng về bên
dạ
trong, mình hướng về bên trong, mình hướng thượng á, tự nhiên cái phần đó nó giảm mà. Tại cái phần
dạ
đó là của lục căn lục trần, của vạn linh. Cái phần
dạ
ham ăn ham chơi á là của lục căn lục trần, của vạn linh, chứ không phải là của phần hồn. Mà bây giờ nếu cái phần đó mà nó chịu theo phần hồn á thì tự nhiên nó phải giảm cái chuyện bên ngoài. Thì lục căn mà nó thông mà thì lục trần nó không còn quyến rũ được. Lục trần này nó lo chuyện bên ngoài, mà nếu mà nó báo cáo vô bên trong này mà bên trong này nó chưa phát triển á là nó nghe theo, nó hùa theo, nó ủng hộ, thì nên nó lôi kéo cái phần lục căn đi, rồi rút cuộc lục căn lục trần nó lôi kéo phần hồn đi luôn, thấy không, thấy cái sự nguy hiểm của nó chưa, chỗ đó không, là nó lôi cuốn cái phần hồn đi luôn. Donc en fait il y a deux parties, il y a les entités racines à l'intérieur et les entités terrestres, ils sont à l'extérieur. Les six à l'extérieur, ils regardent à l'extérieur et ils font des propositions à ceux qui sont à l'intérieur. Et si les six entités racines, ils sont pas lucides, ils se laissent entraîner par les six entités terrestres à l'extérieur. Et à ce moment-là, les douze, ils vont emporter l'âme, ils vont entraîner l'âme pour suivre leur désir, leur envie. Et ils amènent tous la bande vers l'extérieur. Là, tôi nói là cái đó là lục trần nó lôi cuốn. Nó lôi cuốn là tại vì nó hướng ngoại. Lục trần nó hướng ngoại, nó báo cáo cho lục căn ở bên trong. Mà lục căn ở bên trong không thông á, nó không có niệm Phật đủ á, thì nghe theo lục trần. Nó đề nghị bên này có cái này hay lắm mà vui lắm mà đi, thì cái thằng lục căn nó nghe theo, mà lục căn nó hợp với lục trần á, nó kéo hồn đi theo luôn, tại hồn yếu quá, hồn không có tu á, hồn không có tu thì nó không có sáng suốt, tưởng vậy thôi chứ nó không có sáng suốt, lôi một cái là đi liền, là nó thua thua chỗ đó đó. Còn nếu mà bây giờ mình chịu khó trở về, từ từ tụi nó sẽ hướng về cái đường bên trong á, nó thấy nó không có ham cái ngoại cảnh bên ngoài nữa, thấy cũng bao nhiêu đó chuyện thôi, cũng bao nhiêu cái sự động loạn đó thôi, chứ không có cái gì hay hết. Nó trở về bên nó biết bao nhiêu chuyện để nó học, biết bao nhiêu chuyện cao siêu của ông Phật để lại mà nó học không hết nữa, nó đi kiếm chuyện bên ngoài chi, phải vậy không, tức có thấy vậy không?
Dạ thấy thì em cũng nói chung là mình thấy chứ bây giờ nào mà thứ bảy thứ nhật ở Việt Nam nào mình ngồi đây mà học được mấy tiếng là em thấy cũng cũng khó khăn rồi. Bây giờ thì thứ nhật là người ta là ăn chơi một tuần mà mình cứ có cái chờ chờ thứ bảy thứ nhật là mình học, thì mình thấy mình cũng dạy dỗ nó được một ít. Dạ, với
Đó
lại
nhìn
em một phần là em không có ham chơi ngoài đường nữa, chỉ có đi mua đồ mua đạc thôi. Còn
à.
ăn thì nói về ăn thì mà sẽ cho ăn gì thì ăn nấy cho ấm cái bụng là được, chứ không phải là
Mà
nói là sáng phải phở, trưa phải cung, phải cho đầy đủ. Cái chuyện đó là nói chung là giảm rất nhiều, và không phải em ngồi đây mà em nói tốt nha, chứ mà
không, cái
nó
đó sự
vẫn
thật,
vậy. dạ
cái
dạ
sự thật thì mình phải nói
dạ
ra để mình học, mình biết cái
dạ
sự tiến hóa nó là như vậy, cái đó nó có sự sửa đổi nó mới có sự tiến hóa. Còn nếu mà cái đó cái căn bản của con người ta, cái tham của con người ta, căn bản của con người á, cái đó mà mình không có đổi được á là khó tiến lắm. Tại con người ta là có gì, ham ăn với ham chơi à. Mà
Dạ, cái hai cái đó là đứng đầu ạ. Dạ.
hai cái đó là đứng đầu. Tại vì nó ngoài ham ăn với ham chơi sống để làm gì vậy? Người đời nó hỏi chứ sống để làm gì? Nếu mà không ăn với không chơi làm gì vậy? Thì đi làm có tiền để làm chi? Để kiếm đồ ngon ăn, để đi chơi kiếm đồ ngon ăn chứ làm gì, lấy tiền để làm gì, đâu phải nó lấy tiền đi làm phước đâu, đây tiền để
À,
nó
đôi đôi
hưởng.
cứ không không ăn không chơi thôi chết cho rồi.
Ờ
Mà
nó không
em
ăn.
đã làm lại, em nói em mà sống không tu chắc em thôi cho em chết xuống rồi, em sống mà không tu em nói em đã làm vậy. Nó cười một cười hả, chứ còn em nói em mà sống không tu thôi thôi em cho em chết bỏ xác luôn cho thôi, sống không
Donc, je traduis un peu tout ce qu'il disait, que maintenant, il ne sait pas si c'est grâce à la méditation, mais il est moins gourmand, quoi. Il ne cherche pas des choses à manger, il ne réclame pas tel ou tel plat pour manger, mais il mange juste pour nourrir le corps et réchauffer le corps. Et il n'aime plus aller vagabonder à l'extérieur. Je ne sais pas si c'est grâce aussi à la méditation. Moi, c'est sûr. Il a dit que chaque semaine, il suit les 3 sessions samedi et dimanche, et si ça l'aide beaucoup à s'orienter vers la voie spirituelle. Il a de moins en moins envie de s'orienter vers l'extérieur. Mais s'il arrive à corriger les erreurs de base des êtres humains, c'est-à-dire, il y a déjà une petite évolution, un petit avancement, parce que les désirs de base de chaque être humain, c'est de bien manger et de pouvoir voyager et se balader. C'est ça les envies de base. Mais Tuck disait que les gens, le commun des mortels, dit que si on vit et si on peut plus manger des bonnes choses et si on peut plus voyager par-ci par-là, à quoi ça sert de vivre? Et Tuck, il se disait que moi, si je vis et je ne peux pas mener la vie de perfectionnement, à quoi ça sert de vivre? Donc ça, c'est un changement d'esprit et c'est une évolution. Cái đó là cũng là một cái sự tiến hóa đó, tại cái căn bản của người ta là chỉ có ăn chơi thôi à. Mà sửa cái đó cũng không phải đơn giản nha, nhiều người ta thích ăn á, biểu người ta đổi cái ăn 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 mặn qua ăn chay cũng đã một cái khó khăn rồi, mà biểu ăn ít hơn nó càng khó nữa, mà biểu ngồi ở nhà tu nó càng khó hơn nữa, đâu có chịu.
Nhưng mà lúc đầu mình thấy nó khó, như lúc đầu em mới đầu em ăn chay á, thì em nghĩ anh nhiều mình không cũng không rành, mà nói ăn về rồi bỏ vợ con rồi nó nói trong này nó nói đủ chuyện hết à, nói là dẫn mà ví dụ như cuối tuần phải dẫn đi ăn đi đồ hay lâu lâu thì nó quá ăn, mà cứ ăn chay cũng vậy em cũng khó chịu thiệt á. Cuối cùng anh phải dứt khoát luôn, nhờ cái mùa dịch đó rồi em dứt khoát luôn là phải phải ăn chay luôn, không có nói đi qua ăn quan lại hết đó. Nhờ
Dứt
cũng nói chung là
khoát.
cũng nhờ cái đợt cái mùa dịch là ăn chay luôn, rồi cả gia đình ăn luôn, rồi cuối cùng đâu nó cũng quen rồi thôi, cũng vui vẻ, gia đình cũng vui vẻ, có gì đâu.
Ăn cơ nó quen thôi, cái gì nó cũng là thói quen. Donc, tức
Đúng
đi
rồi.
dễ. Raconter un peu ses difficultés au début pour suivre le régime végétarien, parce qu'à l'intérieur, les entités ils remontent toutes sortes d'objections. Dis, si tu suis le régime végétarien, et là, tes enfants et ta femme, comment ils vont faire? Ça va compliquer la vie de tout le monde. Mais finalement, comme il est déterminé grâce à l'arrivée du Covid, maintenant, tout est rentré dans l'ordre. Et toute la famille suit le régime végétarien et tout redevient normal, quoi. Il n'y a plus aucune difficulté dans cela. Tout début est difficile parce qu'il y a toujours des objections. Les gens à l'intérieur, ils sont contre. Alors, ở trong này nó chống lại dữ lắm.
Dạ nó chóng lắm thì ví dụ như em ở trưa em thiền xong em hỏi bà xã này có ăn gì không, có thì em ăn, còn không có thì thôi đó. Bây giờ em nói đây là bà xã vẫn ghi lại nha, mình học gì là bà xã vẫn ghi lại hết đó, không phải là ghi rồi à, thành thử buổi sáng cũng vậy, là không không phải là phải ăn phở ăn đồ cho đầy đủ, em không còn ăn gì củ khoai tây chuối hay cái gì cũng vậy. Nhưng mà lâu lâu mình ấy mình cũng bầu bổ vô chút sữa chút đồ gì đó, nói chung là cho cái bụng nó ấm là được, à chứ không có đòi hỏi. Dạ
Ăn
nó
đầy
vậy
đủ
à.
là được chứ không cần phải có món ngon giặt lạ phải không?
Dạ, đúng là do cái bụng nó ấm ấm xíu à, canh trưa
Đó
cũng
thì
vậy thôi.
cái đó là một cách cũng đã bắt đầu về tự trị rồi đó. Thì cái tham của mình đó, trước hết là tham ăn, tham ngủ, tham dục, đó mấy cái tham đó là căn bản của con người ta ai cũng có, mà mình trị được một trong những cái đó là cũng đỡ lắm rồi. Thấy không? Tham ăn ham chơi là mấy cái đó là căn bản, mà mình trị bớt cái đó là con người nó cũng có cái sự tiến hóa về đạo, nó có tự nhiên nó thay thay đổi bằng cái sự thích thú về học đạo nhiều hơn. mình càng
như
học
vậy
làm.
cần trưa rồi còn phải đòi hỏi một phải ăn cái các cơm mà cái này cái kia, em không không có coi như là em không có còn nữa. Cho nó ấm cái bụng xíu cũng được, không thì thôi em nhịn xíu rồi con cũng xong. Chủ
Đó
yếu
thì
là
nó
coi thằng nhỏ này thôi, con này thôi, chứ còn hai vợ chồng thì thấy bà sẽ cũng ăn theo luôn rồi đó. Xong nó không khỏi nó luôn.
nên thầy nói mình dứt khoát mình mới ảnh hưởng người khác được. Donc il faut mettre toujours dit, il faut être déterminé pour pouvoir apporter une bonne influence aux autres.
Đúng là mình muốn làm cái gì thì mình phải dứt khoát trước, mình phải noi gương trước, là cái đó em thấy là đúng á. Nhớ
Cũng
ví dụ
đúng
em không ăn chay thì vợ con em sao theo nó ăn được, ví dụ em không
đó,
thiền thì vợ con em nó đâu có theo được. Em thấy cái đó
thì
cũng là
cái
kỳ
đó
kỳ vậy.
cái sự dứt khoát của mình đó, nó sẽ có kết quả tốt cho những người xung quanh là do đó. Nên tu là cần cái dứt khoát mình mới sửa từ từ được, chứ mình cứ dây dưa hoài biết chừng nào mới sửa xong. Nói cái nghiệp sát mà mình không có giải quyết được là làm sao mình giải quyết được mấy nghiệp khác, cái nghiệp sát nó tạo ra cái nghiệp khác nữa. Thấy không? Mình tu mà mình có nghiệp sát thì nó lôi cuốn mình nó càng ngày càng nặng hơn đó. Mình thấy không có chứ nó có sự lôi cuốn đó. Thành ra mình không mình bị lôi cuốn về đời nhiều đó, nhiều khi cũng tại cái nghiệp sát.
Một bạn nói nghe không, điểm xác là ăn mặn á, ăn thịt ăn ké vô, hiểu không?
Mình giết á, giết con này giết con kia nó sẽ báo thù, nó trả thù, nó đợi mình yếu nó trả thù, mà lúc mà mình gần chết đó là mình yếu rồi, lúc đó nó mới trả thù.
Nghe chưa? Ngầu nghe á, nghe bảo nói có đồng viên thôi. Đó là chuyên gia hầu đó, hai vợ chồng ăn trước ăn mấy năm rồi, là cứ mẹ cứ thương con đó, là cứ mua thịt. Em cứ nói hoài, em nói mình ăn chay mình cứ mua thịt cho con ăn biết sao được. Rồi thiết em nói mẹ không được thì em phải nói thằng con nó phải dạy, phải nói nó từng lời, rồi nó thét nó bỏ luôn. Nó nói mẹ là con không ăn là mẹ không bao giờ mẹ mua, tự vì mẹ ăn con ăn mẹ mới mua. Em nói thét, nói thét giờ là bỏ luôn. Em nói ăn chay ngon quá thật, ăn ngon.
Mấy tuổi rồi?
2013, năm nay 13 tuổi rồi, rồi ăn chay cũng cũng mấy năm rồi, ăn mà mập lên ký quá trời luôn, có mới 13 tuổi mà 50 mấy ký rồi anh. Ăn chay mà lên ký em mua cho năm 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 18 ký anh,
À,
13 tuổi đó.
dữ vậy á.
Nó ăn chay mà nó lên ký bố mẹ nó ngon.
Le fils de Turc là il a suivi le régime végétarien depuis 3 ans. Donc au début, sa maman a pitié de lui et a acheté encore de la viande, tout ça, mais comme Turc disait, c'est pas la peine. Et maintenant, il s'est habitué, il a suivi le régime végétarien et malgré ça, à 13 ans, il a déjà 58 kilos, quoi. Il est gros pour quelqu'un qui est végétarien. Rồi, còn hỏi gì nữa không?
Dạ điều hòa âm.
Tiếp tục ha. Va continuer. Tiếp tục. Thực hiện chân tình tự tạo gương. Tánh hư tật xấu làm sao hết? Đáp, thưa tánh hư tật xấu do nghiệp lực từ nhiều kiếp đã sanh ra, cần tu sửa dứt khoát thì mới hết được. Hướng tâm về trời Phật, tự thức và buông bỏ mọi nghiệp lực. Kệ thân tâm dứt khoát tự phân tầm. Đời đạo song tu tiến diệu thâm, trí tuệ không ngừng trong dứt khoát, thành tâm tu luyện tự phân tầm. Deuxième question, que faut-il faire pour que notre mauvais caractère et nos vilains défauts prennent fin? Notre mauvais caractère et nos vilains défauts proviennent des forces karmiques durant de nombreuses existences. Nous avons besoin de nous perfectionner et de nous corriger d'une manière résolue pour qu'ils prennent fin. Orientons notre conscience vers Dieu et Bouddha en vue de nous éveiller et d'abandonner toutes les forces karmiques. Stance, quand notre conscience et notre corps prennent une ferme résolution par nous-mêmes, nous analysons et nous faisons des recherches. Dans le double perfectionnement spirituel de la vie terrestre et de la voie spirituelle, nous avançons d'une manière merveilleuse et profonde. Gardons sans cesse notre esprit perspicace dans une ferme résolution. Exerçons-nous au perfectionnement spirituel avec un cœur sincère par nous-mêmes, nous analysons et faisons des recherches. Đó, cái tánh hư tật xấu của mình á, là từ nhiều kiếp rồi chứ không phải là cái tánh hư tật xấu của kiếp này không. Là mình nhiều kiếp rồi mà mình sửa không xong. Cho nên mình mới là một cái tội hồn chưa hoàn tất, chưa có sửa hết, chưa có sửa đi tới trọn lành được. Cho nên mới gọi mình là một cái tội hồn chưa hoàn tất, chưa có học hết bài đó. Thành ra mình xuống đây mình tiếp tục, thì mình xuống đây mình tiếp tục bài thì mình phải đem tất cả những cái tánh hư tật xấu từ nhiều kiếp, mỗi kiếp mình thêm chút chút. Mỗi mỗi kiếp không chứ sửa xong mà còn thêm nữa. Thêm tánh hư tật xấu nữa thì kiếp này lên mà không tu thì thêm một mớ tánh hư tật xấu nữa thì không có sửa hết được. Thì cần tu sửa dứt khoát, cũng như nãy chuyện hồi nãy mình mới nói đó, bất cứ sửa một cái gì cũng phải dứt khoát thì nó mới hết được. Cũng như mình mang nghiệp sát, mình phải dứt khoát nó mới dứt cái nghiệp sát đó, nó không còn nữa, mình mới sửa tiếp mấy cái khác chứ đâu phải chỉ có nhiêu đó không. Thế đó là một phần thôi, một cái thôi, còn nhiều cái tánh hư tật xấu khác nữa mình phải sửa. Để mình có nói ham chơi, ham vui, ham hướng ngoại, có đó cũng là tật xấu. Tại sao? Tại nó đem được cái sự động loạn cho mình, là cái đó nó xấu, là xấu cho đó. Mình cần cái sự thanh tịnh, mà những cái gì mà nó mang lại cái sự động loạn cho mình á, là cái đó là mình phải sửa. Nhưng mà mình phải thấy nó là động loạn, còn mình không thấy á, mình không sửa được. Thành ra nó đòi hỏi cái sự thức tâm. Tu mà không thức tâm thì cũng không có đi tới đâu, tại vì đâu có gì để sửa, không có làm gì hại ai đâu, mà tôi chỉ hại tôi thôi mà, phải không? Mình hại mình là mình làm cho mình động loạn, là mình hại mình đó, mà mình không thấy thì thôi, mình không thấy thôi chứ đâu có ai nói mình nghe. Có ông Phật xuống đây nói mình cũng không nghe mà. Còn cái đi kể thân tâm dứt khoát, tự phân tầm thì đạo sân tu tiến diệu thâm, trí tuệ không ngừng trong dứt khoát thành tâm tu luyện tự phân tầm đó. Donc đi mua vé carte, đi mua vé habitude, son on vient avec nous, son existe depuis plusieurs existences. À chaque existence, si nous ne parvenons pas à corriger nos défauts, nous en créons d'autres. Nous avons de nouveaux défauts et de nouvelles mauvaises caractères. Le caractère vient du fait qu'une mauvaise habitude, à la longue, se devient un mauvais caractère. Une mauvaise habitude cumulée avec le temps, ça devient un mauvais caractère. Et tout ça cumulé depuis plusieurs existences. C'est pour ça qu'on nous appelle des âmes pécheresses qui n'ont pas encore terminé, achevé leur réalisation. C'est-à-dire, on a parvenait pas encore à éliminer toutes ces erreurs pour parvenir à la parfaite sainteté. C'est pour ça que nous sommes toujours des âmes pécheresses, ça veut dire obscures. Nous avons commis des péchés, ça veut dire nous avons fait des choses qui nous obscurcissent. C'est pour ça que nous devons être déterminés pour pouvoir se corriger. Si on n'est pas déterminé, on corrige et puis après on revient en arrière. Donc on ne pourra jamais éliminer toutes nos erreurs. Et nous devons nous orienter vers Dieu et les Bouddhas pour s'éveiller spirituellement. L'éveil, c'est important parce que personne, même le Bouddha, même s'il nous dit on a telle ou telle erreur, on va pas accepter tant qu'on n'a pas compris. Tant qu'on n'a pas compris par nous-mêmes, c'est pour ça qu'on dit il faut s'éveiller par soi-même. C'est nous-mêmes qui avons détecté que ça, c'est une mauvaise chose. À ce moment-là, nous acceptons de nous amender, de nous repentir pour nous corriger. Sinon, les autres, même le Bouddha, s'il nous dit de corriger ça, on va pas le faire. C'est nous-mêmes. C'est notre travail. Phải dứt khoát, thì trong cái bài thơ này thầy cũng nói chữ dứt khoát dans ce sens mettre à répéter le mot détermination. Si on n'est pas déterminé, on peut rien faire. Non. Có gì hỏi không? Câu số 3. Giành giật đất đai có lợi gì không? Đáp, thưa giành giật tu tiến thì sẽ không có hại. Ngược lại, mưu lợi làm giàu thì sẽ có hại cho tâm thân vì tham. Kẻ tham lam tự hại suốt thân hình, cực nhọc lao trí bất minh, giành giật tham bận lòng chẳng thoát. Chân tình không có tự làm thinh. Est-il utile pour lutter pour déterrer? Lutter pour avancer dans le perfectionnement spirituel ne nous sera pas nuisible. Par contre, rechercher l'intérêt pour nous enrichir sera nuisible pour notre esprit et pour notre corps à cause de notre avidité. Stance. Lutter pour être avide, c'est nuire personnellement à notre corps. Nous peinons et nous sommes en proie à des soucis. Notre esprit n'est pas clairvoyant. Quand nous nous livrons à des luttes, nous sommes préoccupés par l'avidité à laquelle notre cœur ne peut échapper. Nous ne possédons pas un amour véritable, nous gardons notre silence. Ở đây thầy nói, giành giật tu tiến sẽ không có hại. Thế nào gọi là giành giật tu tiến? Ici, maître dit, il faut lutter pour se perfectionner et avancer. Qu'est-ce que ça veut dire lutter pour se perfectionner et avancer? Hein? Giành giật tu tiến là giành cái gì? Giành với ai?
Nos propres défauts, par exemple notre paresse, notre orgueil, tout ça, là. Et on abolit, abolit ça. Déjà, ça demande un effort aussi.
Giành giật với lục căn lục trần của mình á, tại nó lúc nào nó cũng xúi mình, nó hướng mình hướng ngoại sự động loạn. Bây giờ mình tu trở về thanh tịnh là mình giành lại cái sự thanh tịnh thay vì động loạn theo nó. Ồ, sẽ đi cơ sẽ thôi anh Bảo nói chính pháp luôn Bảo.
Donc, Roger dit qu'il faut lutter pour reprendre tout ce que le pouvoir des entités nous entraîne vers l'extérieur, vers les perturbations. Donc, doit lutter contre eux pour reprendre tout ce temps perdu. À, mình mất cái thời gian, tụi nó làm cho mình mất cái thời gian, nó lôi cuốn mình, nó lôi mình về đời. Thì bây giờ mình lắng cái đời, mà mình dành lại cái thời gian đó để cho cái vấn đề tu học. Donc on va essayer de lutter pour gagner le temps perdu pour les choses inutiles à l'extérieur. On va lutter pour le reprendre pour le perfectionnement spirituel, pour les études spirituelles, pour apprendre la spiritualité. C'est-à-dire, on ne gaspille plus notre temps comme auparavant pour les choses inutiles à l'extérieur. Et on va reprendre tout ce temps perdu. Et on va lutter pour reprendre notre position de maître. On a perdu, on a lâché, et les entités, ils ont pris le pouvoir. Donc, on va lutter pour pouvoir reprendre le pouvoir du maître de ce microcosme. Thành ra mình phải dành lại cái thời gian mà lục căn trần nó đã lôi cuốn mình, phung phí ra cái chuyện động loạn ngoại cảnh bất minh. Mình dành cái thời gian đó để trở về lo tu học, trở về với chính mình, xây dựng lập lại trật tự cho chính mình. Mình nói mình tu để lập lại trật tự mà mình không có thì giờ để lập lại trật tự cho mình. Vậy chứ hỏi mình tu là cái gì? On se dit qu'on est pratiquant spirituel. Et un pratiquant spirituel, il doit rétablir l'ordre en lui. Mais s'il passe son temps à l'extérieur, comment il peut rétablir l'ordre en lui? Quel est le temps qu'il va mettre pour rétablir l'ordre? Ça demande beaucoup de temps. Parce qu'on a laissé combien d'années, combien d'existences déjà. Maintenant, pour rétablir l'ordre pour ce microcosme, il faut beaucoup, beaucoup de temps. Parce qu'on a lâché depuis trop longtemps. On a abandonné cette maison depuis trop longtemps. Et pour pouvoir rétablir l'ordre, il faut du temps. Mais si on laisse les entités utiliser notre temps pour les choses inutiles, quand est-ce qu'on va pouvoir se perfectionner? Alors, mình tu cái gì? Mình tu, mình lập lại trật tự cho mình, mà mình cứ thả cho tụi nó dành hết thời gian của mình, đâu còn làm gì được nữa. tu là mất nhiều thì giờ lắm đó nhé. Mà mình muốn tiến là phải quay về bên trong, là mình phải dành lại cái thời gian đó, dành lại cái quyền đó, cái quyền quyết định là cái quyền của mình, cho nên mình phải dành. Thành ra kêu bằng giành giật tu tiến là sẽ không có hại. Mình giành giật với tụi lục căn trần vạn linh trong này để mình tu tiến chứ không phải tu lùi. Còn ngược lại á, mình mưu lợi làm giàu á, là mình phải giành giật với người đời. Giành giật với người đời là sẽ có hại cho tâm thân, vì cái đó là cái tánh tham. Alors que si on lutte pour gagner de l'argent, on doit lutter contre les autres, on doit essayer d'avoir des ruses pour gagner de l'argent, donc on va détruire son cœur et son corps. C'est à cause de l'avidité, c'est pas la même chose. Il y a une lutte intérieure et une lutte avec l'extérieur. Tham lam tự hại suốt thân hình, cực nhọc lo âu trí bất minh. Đó, mình phải lo, mình tranh giành với người ta là mình phải lo âu, phải tính toán là dữ lắm. Nên đã làm cho cái trí mình nó không có sáng suốt. Mình tưởng mình sáng suốt, mình gạt được người ta, nhưng mà rốt cuộc mình là con người không sáng suốt, là tại vì mình tự hại mình. Giành giật tham bận lòng chẳng thoát, rồi càng ngày nó càng giam mình lại. Chân tình không có tự làm thinh, lúc đó cái mình không có khai triển được cái chân tình thì làm thinh thôi, chứ thì xuống dưới diêm dương hỏi là chỉ có làm thinh thôi chứ nói gì vậy. Thấy không? Rồi tiếp tục ha. Thể xác con người đều tham dâm theo trình độ sẵn có. Tại sao? Đáp: thưa, người không tu thiền thực hành thì trí tâm không được phát triển trong thanh tịnh. Kệ duyên lành không có, điển không minh, nguyên lý trời ban sống thật tình, nhịp độ không ngừng, duyên tận độ, thành tâm tu luyện rõ hành trình. Quatrième question: pourquoi le corps humain est-il avide de luxure selon son propre niveau? L'esprit et la conscience de l'être qui ne se perfectionne pas spirituellement dans la contemplation méditative ni nos pratiques ne se développe pas dans la sérénité. Stance, quand une heureuse opportunité nous manque, notre énergie n'est pas claire. Vivons sincèrement le principe originel que Dieu nous produit avec un rythme incessant dans l'opportunité karmique de l'aide infinie. Quand nous nous exerçons au perfectionnement spirituel avec sincérité, nous connaissons notre itinéraire. Người không tu thiền thực hành thì trí tâm không được phát triển trong thanh tịnh. Đó. Cái người tu thiền á, là cái trí và cái tâm phải phát triển trong thanh tịnh mới là đúng. Donc un pratiquant de la contemplation méditative doit pouvoir développer son esprit et sa conscience dans la sérénité, pas dans la perturbation. Phát triển trong thanh tịnh nha, trong thanh tịnh là phải quay về bên trong mới tìm lại thanh tịnh, mới phát triển được cái trí tâm trong thanh tịnh, nó mới phát triển. Trong động loạn nó không có phát triển được trí tâm. Dans les perturbations, on ne peut jamais développer son esprit et sa conscience. Donc, il faut revenir à l'intérieur. Duyên tình không có, điển không minh. Duyên gì? Duyên lành không có, điển không minh. Còn n'a pas de opportunité, notre esprit n'est pas débloqué et n'est pas lucide. Nous devons vivre avec sincérité, avec le principe céleste que Dieu nous a accordé. Parce qu'il nous aide sans arrêt, un rythme incessant. Et quand nous nous perfectionnons avec sincérité, nous allons comprendre notre itinéraire. Nous saurons comment avancer. Mình sẽ biết được cái hành trình của mình, là mình biết đi từ điểm nào tới điểm nào, đi từ động, đi tới tĩnh, đi bằng cách nào. Mình hiểu rõ cái cách đi như thế nào. Còn mình không hiểu rõ, mình chạy ra chạy vô vậy là mình đi ngược chiều, mình cũng hay, mình không biết cái hành trình của mình là phải đi về hướng nào. À, mình đi ngược chiều không à. Thành ra mình tu hoài, mình hỏi tại sao tu hoài mà tôi thấy không có thay đổi, không có tiến bộ gì hết trơn. Thấy tôi cũng mấy chục năm rồi tôi cũng thấy như vậy. Là cái đó là mình có cái gì sai, mình hành không có đúng nó mới vậy. Chứ hành đúng là nó phải tiến, nó phải mở ra, cái trí nó phải mở, nó phải hiểu nhiều chuyện hơn, cái tâm nó phải mở. Đủ cái nó mở từ 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 vậy mới được. Chứ mình tu mà mình không có thấy nó mở từ từ cũng đâu được. Mặc dù mình biết nó không có nhanh, nó từ từ, nhưng mà mình thấy nó có cái sự phát triển. Nó năm này so với năm kia mình thấy nó khác. Còn mình thấy nó không khác là không được rồi. Donc on doit pouvoir suivre son avancement, même petit à petit. On doit pouvoir suivre son développement. Si on pratique juste, si on ne pratique pas selon la bonne voie, on ne connaît pas son itinéraire, on va à l'extérieur, on revient à l'intérieur et des va-et-vient comme ça nous mène à rien. Mais enfin, que y croire, il faut une ferme résolution.
Cái câu mà nhịp độ không ngừng duyên tận độ là cho anh nhịp độ là sao?
Là cái nhịp độ, là cái nhịp độ mà giúp đỡ của mình á, cái duyên tận độ của ông trời á, nó không có ngừng. Donc le rythme d'aide de infini de Dieu, il est incessant.
Nhịp độ nhất độ là sao anh?
Nhịp
Tôi
á,
chưa.
nhịp nhịp độ là tốc độ á.
Nhịp độ tốc độ.
À, cái tốc độ á, cái nhịp độ á, cũng như là nó nói giúp mình mỗi ngày hay là giúp mình mỗi giờ, cái đó là một cái nhịp độ á. Giúp mình mỗi giây, giúp mình mỗi giây, cái đó là cũng là một cái nhịp độ, mà nhịp độ nó không ngừng, nó cứ liên tục vậy hoài à. Tùy theo cái mức tiến của mình mà nó nhanh hay chậm. Có khi ông cho mình bài nếu mà mình dở thì mấy năm một bài, khá hơn chút thì năm bài, khá hơn nữa thì 6 tháng bài, ví dụ vậy đó. Còn ông thầy á, là ông thay đổi mỗi giờ, mỗi giây, mỗi phút là thay đổi. Mình là có thể mỗi năm thay đổi, ví dụ vậy đó.
Càng lên cao thì bài học càng nhiều.
Ừ,
Nhưng
là
mà
mình
môn theo encore de les leçons ils ont arrivé n'importe dans toutes les sens hein. Tối tăm dồn dập.
cấp để cho mình rút ngắn thời gian, thay vì phải học trong 10 năm mình học trong 1 năm là mình đã rút ngắn thời gian rồi, mình giải quyết liền á thì rút ngắn thời gian, mà với điều kiện phải dứt khoát. Không dứt khoát thì không có sửa được. Cái vấn đề là mình phải sửa, học là để sửa. Donc les leçons nous arrivent c'est pour nous aider à nous faire à nous éveiller spirituellement. Pourquoi faire? Pour pouvoir prendre la ferme résolution de les corriger et éliminer tout ça, les mettre de côté. Ça, c'est réglé. On revient plus en arrière. C'est ça, l'évolution. Donc, toutes les leçons, c'est pour nous faire éveiller spirituellement. Tất cả những cái bài học mà ông trời đưa đến á, để giúp cho mình thức tâm. Chứ không phải học chơi đâu quên. Học để thức tâm coi mình sai chỗ nào. Và mình dứt khoát sửa được cái gì. Chứ không phải học là học vậy thôi đâu. Học là để làm chi chứ, học phải có mục đích. Toutes les leçons nous servent à nous aider à nous faire éveiller. Éveiller notre conscience. Pourquoi faire? Pour qu'on puisse se rendre compte de ses propres erreurs et pouvoir se repentir et se corriger définitivement. Dứt khoát thì mới qua cái sửa cái bài khác được chứ. Chứ ông cứ nhắc hoài, có bao nhiêu đó hoài, nhắc hoài mà mỗi lần cũng trở lại cái tật xấu đó hoài, làm sao ông nhắc bài khác được. Cũng cho học bài cũ hoài à. Mình thấy nó
Có
mới cũng là cũ à.
như như có cái gì ví dụ bài nó tới là mình ít khi biết cái chuyện mà lúc là có bài, nhưng mà chuyện nó qua xong rồi đó, thì mình mới biết cái bài đúng là bài học là ở trên từ xuống như mình. Rồi cái đó
À.
là sao, là do cái
Thì
lúc đó
lúc
mình
mình
theo mình không hiểu được, cái lúc đó là bài xuống hay thôi mình học ở
không
lúc đó nó đỡ biết mấy.
không thì bây giờ thì khi mà ông trời ông đưa bài tới là luôn luôn trong sự bất ngờ.
Dạ thì
Nghĩa
đó luôn bất ngờ.
là mình không có ngờ cái bài nó tới. Mà khi mà nó tới á thì cái thời gian để mà mình nhận thức được cái là bài học á tùy theo cái trình độ của mình. cái người mà sáng suốt á, người ta thấy liền, còn mình á nó chậm hơn chút mà mình thấy, mà có người không thấy luôn, hiểu không?
Dạ
Thành
đúng
ra
rồi, có người không thấy luôn, nhưng mà
cái đó mà
em
không
mình
sao,
thường thường quen
cái
lúc
đó
đó mình không thấy mà quen rồi mới thấy.
thì cũng còn đỡ, thấy rồi cũng còn đỡ, nhiều khi qua rồi cũng không thấy luôn. Cái vấn đề thấy là quan trọng, nhưng mà cái thời gian thấy là tùy theo cái trình độ của mình thôi, không sao, miễn là cái đó nó đã giúp mình thức tâm là cái chuyện quan trọng. Mà nếu cái bài nó tới mình học rồi, mình cũng nó đổi qua bài khác rồi, mà mình cũng không biết ông trời muốn nhắc mình cái gì, không biết ông muốn chỉ mình sai chỗ nào, mà mình cũng không có thấy, rồi sao mình sửa được. Và tất nhiên cái bài học đó kể như là uổng này, cũng như uổng một phần thôi, nó cũng thấm nhưng mà uổng, thấy không? Nhiều khi phải nhiều bài lắm nó mới thấm, chứ nhiều khi một bài nó chưa có thấm. Parfois, une seule leçon ne suffit pas. On a besoin de plusieurs leçons de ce même type pour qu'on s'éveille. Nhiều khi học một bài chưa có thấm đâu, mình chưa có thức. Thành ra nó phải ông trời, ông phải sắp bài khác nó cũng tương tự như vậy, nhưng mà cũng một đề tài đó để cho mình thức. Nên bây giờ mình mới hướng ngoại đi chơi thì ông cũng cho mình đi chỗ này đi chỗ kia chơi vậy. Nhưng mà chờ tới mình thức tâm cũng phải nhiều, nhiều khi nó nhiều cú nó mới thấm, chứ không phải một cái là thấm liền, đâu phải một cái là thức liền đâu. Nhiều khi phải nhiều bài mới thức chứ. Parfois on a besoin de plusieurs leçons pour pouvoir s'éveiller. Đấy, người nào mà vô bài là thức liền á, như Phật á, đụng là hiểu liền á. Còn mình đụng
Em
chưa
bây giờ là coi như thường thường qua rồi mới biết mới thấy, chứ còn
có.
lúc
Không,
đụng vô chưa
qua
thấy.
rồi mà thấy được á là phước, qua rồi mà thấy được mà sửa được cũng là phước. Tại vì sửa được một cái đâu phải dễ, thấy được một cái tội lỗi, thấy được một cái sự sai lầm đâu phải là dễ. Voir son défaut, c'est pas facile. Et Dieu nous aide, il doit nous aider tout le temps. Mais si on ne voit rien, et ça le fatigue. C'est de la peine. Nếu mà mình uổng công á, nếu mà ông trời không giúp mình hoài mà mình cũng không thức được cái gì, mình thấy ủa thôi qua, cũng sống lại như bình thường vậy, là mình không có thức được cái gì, uổng. Còn mình qua mặc dù mình phải mất thời gian, nhưng mà sau đó mình thức tâm là có đó quý chứ. Cái đó quý chứ đâu phải uổng công. Chừng nào nó qua luôn rồi mình nó không có gì hết, cái bài học xui nó tới vậy thôi. Thấy không? Nếu mà mình không hiểu mình nói bữa đó xui, bữa đó không tốt thì nó gặp cái chuyện xui xẻo vậy thôi. Nhưng mà cái trong cái sự xui xẻo nó có cái sự dạy của ông Thượng Đế đóng á. Si on ne se réveille pas spirituellement, bon, on va dire ça c'est une malchance. Ça c'est une mauvaise opportunité. Non, toutes ce sont des bonnes opportunités pour nous éveiller, mais sous différentes formes. Nhiều khi mình cũng thử thách, mình gặp mấy thằng có tâm bệnh nó nói bậy nó bạ. Mình nếu mà mình không có thức tâm mình nói cái đồ gì đâu, nó tầm bậy tầm bạ. Nhưng mà mình thức tâm rồi mình nhìn mình thấy người đó bị tâm bệnh, tội nghiệp cho họ. C'est comme un exemple. Il y a des gens qui sont un peu déséquilibrés à l'intérieur. Ils viennent et font des critiques injustifiées. Et si on n'est pas assez serein, on va dire, on va le détester. On dit, celui-là, il me cherche des histoires. Mais si on est un peu lucide, on voit que cette personne a une grave maladie de la conscience. C'est pour ça qu'ils se comportent comme ça. Il faut leur prier pour qu'ils puissent s'éveiller au lieu de le maudire. Đó, cái đó là cái ví dụ rõ ràng rồi, tự nhiên không có chuyện gì nó bày chuyện nên nó chửi mình, nó chỉ trích mình, thì mình lui về thanh tịnh chút xíu mình thấy nó đang bị tâm bệnh, nó đang bị tâm bệnh, nó có vấn đề, nó mới thoát ra những cái lời nói như vậy. Thì bây giờ mình, nếu mà mình là người sáng suốt hơn, mình phải chúc phúc cho nó đi, chúc cho nó sớm thức tâm. Tại vì nếu mà mình như lúc trước á, mình nói đồ quỷ đồ yêu gì đâu á, kiếm chuyện hoài, phải không? Thì lúc đó mình mới thấy biết là lấy quán làm ơn, nhờ cái người đó tới nhắc nhở mình á, mình mới khai triển được cái tâm từ bi của mình, thấy không? Thấy ông trời cũng dạy mình không, đâu phải dạy trong cái lúc mà sung sướng không đâu. Nhiều khi mượn người tới chửi mình bậy bạ, không có chuyện không phải mà cứ nói, mình không có làm chuyện đó mà nó nói cho oan ức gì đó, coi mình sao. À, mình thấy liền là cái người này đã bị tâm bệnh, nói tầm bậy tầm bạ, hiểu không?
Khi mà mình đụng chuyện mà mình có cái tư tưởng xấu là cái luận điểm bị hạ từng công tác liền luôn. J'ai dit que quand on rencontre des situations comme ça, là, tu vois, on critique l'autre, là, ça veut dire que notre énergie il chute directement aussi, hein. C'est pour ça, c'est pas bon pour l'autre et c'est pas
Pas
bon
bon
pour
pour
nous aussi. Cái
nous.
quan trọng á, là làm sao đừng đừng giống như người kia nó đang trượt rồi nó làm chuyện gì là mình chỉ trích nó, mình là xấu luôn nữa, hai hai cục xấu dồn vô nữa là không có được.
Ra mình cũng vui là tại vì mình cũng mới học cái bài đó, mình thấy ủa người này nó bị tâm bệnh, hồi trước mình không có thấy vậy, hồi trước mình không thấy người tới tới mà nói mình cái đó mình bực bội phải không, còn bây giờ mình dòm cái mình thấy họ nó đang bị tâm bệnh. Si moi je viens d'apprendre cette leçon, c'est pour ça que je me rends compte tout de suite qu'avant, quand on vient me dire des choses injustes comme ça, j'étais énervé. Et maintenant, quand j'entends ça, j'ai dit, je raisonne, je vois tout de suite que cette personne a une maladie de la conscience. C'est pour ça elle réagit comme ça, sa pensée est comme ça, elle émet des critiques injustifiées comme ça, c'est parce qu'elle est malade. Donc, on va juste invoquer six mots pour lui souhaiter bonne chance, c'est tout. Et on n'attrape pas les impuretés. Lúc đó mình không có rước cái trượt của họ, tại nó phóng ra toàn là trượt khí không à. Mà mình không có rước, mình trả lại cho nó. Mình nói nó bị tâm bệnh rồi, nó trả lại cho nó chứ mình đâu có rước cái đó làm gì. Chúc cho nó được sớm thức tâm thôi chứ đâu có làm gì hơn. Nó phải học cái bài học của nó. Tại vì nó phát ra vậy á, là nó bị cái kích động, phản động của cái định luật nhân quả. Nó sẽ gặp nhiều chuyện nữa chứ không phải không. Thì mình
như
thấy
như đã như ví dụ như một cái việc bài học nó tốt bất ngờ, bây giờ mình có thể mình làm gì, mình chụp mình nhớ liền cái gì, mình niệm Phật hay là sao, ví dụ một cái
nếu cái đó không phải
gì
là mình chụp mình nhớ, cái người mà niệm Phật thường xuyên á thì họ được đề cao cảnh giác nhiều hơn, nghĩa
à,
là
mới đâu vậy em hỏi tôi để mình thủ thế trước ra để
không 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 có thủ thế, cái vấn đề không cái vấn đề đó, vấn đề không phải là thủ thế mà vấn đề là trình độ, mà
trình
trình
độ
độ là
hả.
do đâu, là trình độ của Lục Cao Trần. Donc, tu poser la question et comment faire pour qu'on soit toujours préparé face à des épreuves comme ça. Moi, j'ai dit que c'est difficile de se préparer. Tout dépend de notre niveau. Et notre niveau dépend du niveau de nos entités. Parce que si on a bien éduqué nos entités, ils doivent attendre toujours l'ordre de l'âme. Nếu mà mình dạy Lục Căn Lục Trần mà nó biết niệm Phật đàng hoàng, nó không có nhào ẩu ra. Tại vì hồi xưa giờ đó, nó nhào ẩu liền, nó không cần biết là có ông chủ hay ông chủ, là hàng nào tới kiếm chuyện là nó nhào ra, nó ăn thua liền, nghĩa là nó quen rồi. Rồi bây giờ nếu mình dạy nó niệm Phật cho nó bớt nóng từ từ xuống á, thì nó chờ ông chủ suy nghĩ chút xíu, ông chủ đâu có cho nó làm bậy. C'est parce que les entités jusqu'à maintenant, ils font qu'à leur tête, ils réagissent selon leurs propres désirs et leurs propres réflexes. Ils n'ont pas besoin de l'accord de l'âme. Donc, si quelqu'un vient chercher des histoires, il riposte tout de suite. Il n'a pas peur. Parce qu'ils sont éduqués comme ça jusqu'à maintenant. Maintenant, on essaye de renverser la tendance. Maintenant, ça dépend comment on les éduque à invoquer, les entraîne à invoquer les six mots tous les jours. Et s'ils ont un bon niveau d'invocation spirituelle, ils vont plus réagir comme avant. Ils vont attendre, ils vont discuter avec l'âme pour voir comment il faut réagir. Et l'âme va dire non, c'est pas la peine. Il est malade, cette personne. C'est pas la peine, de penser à ces choses impures. Lúc đó nó hỏi, nói chuyện với phần hồn, chứ phần hồn nói thôi, mấy người đó là người ta đang bị bệnh, mình không có nên chấp họ. Chúc phúc cho họ tiến hóa đi, đừng có chấp nó làm chi, tội nghiệp nó đang bị bệnh. Nếu mà nó không có bệnh nó không có nói bậy bạ gì, thấy không? Cái đó là trình độ của Lục Căn Trần. Trình độ của mình nó lệ thuộc bởi trình độ của Lục Căn Trần. Nếu mà Lục Căn Trần mình nó có tiến hóa là phần hồn nó nhẹ lắm. Cái đó là trình độ thôi chứ không có cách nào. Mà muốn sửa soạn cho tụi nó là phải dạy nó niệm Phật mỗi ngày, cái đó không được bỏ. Le seul moyen de se préparer, c'est s'entraîner correctement l'invocation des six mots dans la sérénité, comme maître a enseigné dans le clip que je vous ai rappelé. Giống như trong cái cuốn băng mà tôi nhắc lại cho các bạn nghe đó, cách luyện niệm Phật trong tịnh đó, là mình phải dạy nó cái đó, là mình sửa soạn cho nó để đối phó với mọi hoàn cảnh. Pour faire pouvoir faire face à toutes les épreuves, il faut les éduquer, il faut les entraîner. Cái gì cũng phải luyện chứ. Bây giờ mình muốn tự vệ mà mình không có học võ, làm sao mình tự vệ? Thì cái gì học võ của mình là niệm Phật á, là mình dạy cho lục căn mình niệm Phật đó là tự vệ á. Là khi có chuyện tới là mình biết cách lui về thanh tịnh là tự nhiên mình qua được. Nên ông thầy ông lên trên ông bị ông kia lấy cái giáo nhào tới đâm ổng. Ổng mà không có luyện niệm Phật là ổng tiêu rồi. Ổng nhờ ông luyện niệm Phật, ổng chỉ nhớ Nam Mô A Di Đà Phật thôi, là ông kia tự nhiên không có làm gì được. Thấy không? Lên bên trên thì cũng còn xài á, cũng còn bị nạn á.
Mà cái đó là do sao anh, do cái phép niệm Phật của thầy là
Ờ, thì
cái
ổng
tập ấy
niệm,
treo cái tăng là sao?
ổng niệm quen rồi thì lúc đó ổng chỉ cần niệm Phật thôi là cái pháp niệm Phật ổng nó có hiệu quả rồi. Thì nó bảo vệ tâm thân mà. Cái chấn động lực của niệm Phật của ổng nó quả, còn mình gặp cái đó là mình quản rồi, mình đâu có nhớ niệm Phật. Tại mình niệm không có đủ, cái tuổi trong này sợ sức mấy niệm nổi. Còn lục căn lục trần vạn linh của ổng nó biết niệm hết rồi. Thì đâu có sợ. Thấy không? Lục căn lục trần nó sợ khi mà nó gặp hoàn cảnh đó, lục căn lục trần nó sợ, sợ chết á. Thành ra nó đâu có biết niệm Phật. Còn mình dạy nó niệm quen rồi nó gặp mấy trường hợp nó đâu có sợ. Là tại tụi nó biết niệm, đồng niệm hết. Thành ra cái đồng niệm rất là quan trọng. Chứ một mình niệm, một mình niệm không nghĩa lý gì. Phải đồng niệm. Tụi nó phải đồng niệm với mình mới được. Thành ra cái trình độ là do tụi nó ấn định cái trình độ của mình. Mình biết dạy tụi nó là cái trình độ mình tiến quá cao, mà mình không biết luyện cho nó niệm Phật là trình độ mình rất là thấp, nói cho có lệ vậy thôi, chỉ là lý thuyết cho vô đụng cận người mới biết.
Vậy là muốn thủ cái chuyện bất ngờ đưa tới đó là phải thường xuyên niệm Phật, để
À,
cho mình nó bình tĩnh lại và phải luyện trước.
phải luyện cho mỗi đêm mỗi ngày, luyện cho vạn linh của mình nó biết niệm, là mai mốt mình thi mấy cái bài đó mình thi khác, không có thi giống hồi xưa nữa, tới là mình thấy rồi.
Chứ không phải mà chuyện là tới rồi mới nó niệm là có khó
À, không được, cái đó là không có trình độ,
không?
chưa đủ trình độ, chưa đủ trình độ. Thành ra cái trình độ niệm Phật của vạn linh của mình nó rất là quan trọng, cho nên cái pháp mà niệm Phật của thầy chỉ á, cái pháp mà tôi nhắc lại cái đó rất là quan trọng. Mà nếu mà người nào tu mà không có luyện như vậy là kể như không có tu, đối với tôi á là kể như không có tu, không có làm gì được. Donc la méthode de l'invocation que maître a enseigné pas dans les vidéos mais à travers les enseignements, c'est très important, c'est éduquer les entités. Et celui qui mène le, qui pratique le Vouvi et qui sait pas invoquer comme ça sert à rien. Pour moi, ça sert à rien. Cái người mà tu mà không biết niệm Phật cái cách đó là kẻ di tiêu à.
Thầy nói cái đó là cái chìa khóa đi ba cõi mà.
Ừ,
Et
à
maintenant
cõi mà
il a dit c'est la clé pour y aller dans trois sphères.
à condition de le pratiquer correctement et de pouvoir l'utiliser. Cái với điều kiện là mình phải biết niệm Phật mà mình mới sử dụng nó được, thì mới là chìa khóa. Khi mình đạt được á, nó là mới là chìa khóa đi ba cõi. Còn n'arrive à réaliser et à réussir l'invocation des six moments très jusqu'à développer les six chakras, là on va pouvoir utiliser la clé. Thành ra khi mà nó đạt được á, đi ba cõi á, là khi lúc đó là mình đã đạt rồi, lục tâm thông rồi, mình mở được sáu cái chữ đó, mình mở được rồi đó, nó thành vô biệt niệm rồi đó, lúc đó là chìa khóa ba cõi. Còn mình bây giờ á, mình cũng niệm, mình đang luyện thôi chứ mình chưa có đi ba cõi được.
Nhưng mà đi cõi thế gian đó, mà khi mà mình đụng chuyện đó, mình biết niệm Phật đó, cái cuộc diện nó cũng thay đổi nữa. Moi je dis que quand on vit sur terre là, tu vois, quand on rencontre des situations, on s'est placé dans le mode Phật, la situation va changer.
Mais il faut vivre la situation pour comprendre ça. Mình phải sống trong cái hoàn cảnh mình mới 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 hiểu cái giá trị của nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật.
Mà với điều kiện là Lục Cao rằng mình đã được điêu luyện à, condition que les entités soient entraînées à, invoquer tous les jours à, đó cái đó là quan trọng lắm á, chứ nếu không nó chỉ là lý thuyết thôi. Thành ra cái vấn đề là coi cái vạn linh của mình nó niệm tới đâu. Thì cái dễ lắm, em muốn thử vạn linh của mình là mình nhốt nó một thời gian là mình biết nó làm sao à, coi nó đề nghị cái gì là coi đó. Rồi coi mà khi nó đụng chuyện á tụi nó có nhào ra không. Pour les tester c'est facile et Dieu nous donnera des occasions pour les tester. Ông Thiện Đế ông sẽ dịp độ của ông cứu độ mình bằng cách ông cho mình thử thử coi trong cái hoàn cảnh đó, cái tụi này ở trong này nó phản ứng sao, nó có đề nghị không, bực mình quá con mẹ này nó kiếm chuyện hoài đó, là mình biết trình độ nó tới đâu à, hay là nó nói chết cha con mẹ này nó bị tâm bệnh nên làm sao mà chúc phúc cho nó được tiến hóa đó, là mình coi cái phản ứng ở bên trong á là mình biết trình độ của nó, chứ đừng có nói chi chuyện bên ngoài lộn xộn không, muốn thử là biết à, mà thế nào cũng bị thử à, coi coi tính ở trong này nó phản ứng gì, nó đề nghị cái gì, tâm tư nó lúc đó như thế nào thì mình biết cái trình độ nó nằm ở đâu. Nó sẽ tiến lên sẽ có bài khó hơn nữa, nhưng mà mình biết trình độ nó có tiến hóa hay không. Lúc trước là gặp cái chuyện này là nó bực mình nó la lối rồi à, trong này nó tìm cách trả thù, đó là mình biết cái trình độ của lục căn lục trần. Đừng có nói đâu xa, pháp nào của mình cũng hay á, với điều kiện phải đạt được, còn chưa đạt được á khoan nói. Thấy không, tout nos dharmas sont très précieux et nous permettent de faire plein de choses, à condition de réussir, à condition de parvenir à la réalisation. C'est comme l'invocation des six mots. Maître, il est parvenu, là, donc il a obtenu tel résultat. Dans le dernier clip, j'ai résumé tous les ce que Maître a réalisé et quelles sont ses réussites. Et nous, qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau? Donc, tous les dharmas du Vovi peuvent nous amener à de très bons résultats à condition de réaliser, c'est-à-dire de parvenir au but. Donc, notre maître, quand il parle de ses expériences mystiques au résultat des Namo Yidafak, c'est lui, c'est pas encore nous. Nous, on est en train d'apprendre pour pouvoir avancer vers ça, mais on n'a pas encore réalisé la voie spirituelle. On n'a pas, pour moi, on ne sait pas encore invoquer. Đối với tôi ấy, là tụi mình chưa có biết niệm Phật đâu. Mình đang tập tành niệm Phật thôi, chứ mình chưa có biết niệm Phật.
Cái cách niệm Phật anh bảo thì anh thấy nhiều 5 phút anh thấy nó khó qua quá không qua được, nhưng mà một lần ví dụ như em Phật thì ngày em 3 cử niệm Phật, nhưng mà mình niệm vậy thì ví dụ như giờ rảnh mình niệm vào có 5 6 phút thì nó không qua được, thành thử một lần em niệm mấy chục phút như vậy, 20 phút 30 phút, còn con em thì nó 10 phút, nhưng mà nó không qua được thì mình cũng phải ráng em cố gắng
Thì
như
bây
vậy cho nó
giờ
ấy, nó cứ đáp nghiệp trong tại dạ, chứ còn
mình
ví
phải
dụ như
phân
thời
chia.
gian tối mà mình niệm có 5 phút thì nó ít quá không quen được, biết bao nhiêu
Không,
nó quen.
bây giờ thì mình phải chia ra hai phần. Một cái là cái thời gian niệm chánh của mình để mình điêu luyện nó. Ví dụ mình nói 5 phút, mình theo dõi có 5 phút nó có đàng hoàng không, tương đối đàng hoàng không, hay là nó chỉ có một hai cái tạp niệm thì mình lôi nó vô thôi, hay là nó tạp niệm liên tục quá là khác, thấy không? Rồi từ từ mình tăng lên, từ từ lâu lâu mình tăng lên chút xíu rồi mình dẫn nó vô từ từ, rồi cộng thêm cái giờ chánh á, mình có thể làm bất bao nhiêu cái giờ phụ cũng được, cái giờ phụ lúc nào rảnh thì mình cứ làm không sao hết, mình cái giờ chánh mình vẫn giữ đúng cái giờ đó, mình vô mình làm bao nhiêu phút đó cho cái giờ chánh. Còn mấy cái phụ á, thì mình có thể làm thêm bất cứ lúc nào mình rảnh, thấy không? Chứ không phải là mình chỉ làm một cái giờ chánh thôi, không có đủ. Donc pour l'invocation, maître a conseillé d'invoquer seulement 5 minutes et surveiller. Ça, on doit fixer l'heure principale. C'est le programme. Dans le programme, il y a une heure principale à telle heure. On doit respecter cette heure et suivre bien. Mais en dehors de ça, on peut toujours s'entraîner avec des sessions supplémentaires. Sinon, 5 minutes, c'est trop peu. Phải luyện nó hoài vậy đó, nhiều lần trong ngày, plusieurs fois dans la journée. Thành ra cái thành quả của pháp niệm Phật thì theo tôi thì như tôi giờ tôi thấy tôi chưa có biết niệm. Chừng nào mà mình luyện cho trong này nó niệm đều hết rồi đó mới gọi là niệm. Thành ra thầy nói có ba cái giai đoạn niệm, mà niệm thường niệm, vô biện niệm, mà cái niệm Phật không á mình niệm không xong, mình chưa có xong, tụi nó còn tạp niệm, mình chưa có niệm được. Thành ra mình nói mình niệm Phật chứ niệm gì được bao nhiêu đâu, niệm là chừng nào mình niệm được liên tục á, chứ không phải đợi gặp nạn mới niệm. Faut pas attendre de rencontrer des malheurs, des accidents pour invoquer. Il faut s'entraîner avant. Faut s'entraîner bien avant. Faut pas attendre d'avoir des malheurs pour invoquer. Donc pour moi, on ne sait pas encore invoquer. On est en train de s'entraîner pour invoquer. Parce que c'est pas évident parce que nous sommes nombreux à l'intérieur. Tại vì mình ở trong này nó đông lắm, đâu phải mình đâu. Mà mình nói mình biết niệm Phật. Mình biết niệm Phật khi nào mà chúng sanh của mình nó biết niệm Phật á, mình mới nói là mình biết niệm Phật. Mà bây giờ chúng sanh của mình nó chưa có biết hết. Có nhiều đứa nó cũng còn đẩy mình đi ra ngoài mà. Chưa có xong. C'est pour ça, éduquer pour que toutes tes entités savent invoquer, c'est tout un exploit. Et quand on arrive à réaliser cela, on redevient maître de ce corps. Khi mà mình chúng sanh của mình nó biết niệm hết á, là mình trở về làm chủ bản thể gì chơi.
Bao
Oui,
Bao,
oui.
est-ce qu'on peut invoquer en marchant?
Ça, c'est pour s'habituer. Quand on marche, on ne sait rien faire. Il vaut mieux invoquer, mais ce n'est pas l'entraînement principal. Parce que quand tu marches à l'extérieur, ton esprit est dispersé. Tu dois regarder à droite, à gauche pour ne pas tomber. Tu n'es pas concentré à 100%, tu vois. Tes entités, ils doivent aussi te guider, ils doivent aussi regarder dans le monde extérieur. L'heure principale pour s'entraîner, vraiment, tu coupes tout, tu t'isoles pour concentrer toutes les entités à l'invocation. Tu dois fermer les yeux, tu dois chercher un endroit serein pour rester, ne pas être perturbé par le son. Tu dois pas être perturbé par la lumière, donc tu fermes les fenêtres, tu éteins les lumières. Il n'y a plus aucune excitation extérieure, il n'y a pas de bruit. Et au niveau des activités, c'est l'heure où tu n'as plus rien à faire. Tu as choisi cette heure exprès parce qu'à cette heure-là, tes entités n'ont plus de raison de s'occuper d'autre chose. Il faut que tout le monde soit concentré à l'invocation. Alors que si tu marches et tu invoques, si c'est bien, mais c'est pas l'entraînement principal. Đi bộ cũng có thể niệm được, nhưng mà cái đó không phải là cái giờ luyện chánh. Cái giờ luyện chánh là cần cái sự tập trung. Mà muốn tập trung như vậy á, là mình phải tắt đèn nè, đừng cho nó kích thích cái ánh sáng vô con mắt nè. Mình phải không có cho tiếng ồn nè, mình kiếm chỗ nào thanh tịnh nè, thì mình phải tất cả là đều để cho nó không còn cái giờ đó, mình không còn làm gì hết. Trên nguyên tắc cái giờ mình chọn cái giờ đó là cái giờ đó không còn có làm gì hết, để cho mình tập trung vô cái tất cả vạn linh ở trong cái tiểu thiên địa mình, nó tập trung về cái vấn đề luyện, là mình kêu tất cả vạn linh toàn thân đồng niệm mà, chứ đâu phải một đứa niệm mấy đứa kia không niệm đâu. Trong khi mình đi bộ á là nó có phải dòm trước dòm sau coi có té không, nó cũng bị phân tán, là mở mắt là bị phân tán. Còn nous ouvre les yeux, on est déjà dispersé. C'est pour ça on doit fermer les yeux, on doit s'isoler, s'asseoir tranquille sur place. Ils n'ont plus aucune activité physique, donc les entités n'ont plus rien à faire. Lúc mà mình ngồi yên chỗ là vạn linh nó không còn làm gì hết, đang ngồi yên mà đi bộ là nó phải làm gì đó, nó còn động á. Ça, c'est l'entraînement. Normalement, ça, c'est pour plus tard, quand on sait déjà bien s'asseoir. Mais si pour gagner un peu de trucs, on peut leur demander d'invoquer, mais on va pas invoquer longtemps. Même en s'asseyant, en se concentrant, on a du mal à les maintenir concentrés. Donc, en marchant, on invoque quelques mots comme ça, mais c'est pour s'amuser, quoi, c'est tout.
Oui, mais ça va bien avec le rythme de mes
Oui,
bêtises. Quand je
tu
marche,
essayes, tu
c'est bien.
essayes, mais c'est pour s'amuser quoi au début.
D'accord.
C'est pas c'est ça c'est pas ça qui va te permettre d'éduquer tes entités à invoquer.
Ah oui, bien sûr, on fait pas que ça.
Voilà, mais on sait ça, par le plaisir, c'est mieux que de penser à autre chose. Essaye. Essaye. On peut toujours essayer d'occuper le temps quand même. L'entraînement reste toujours le truc assis parce qu'on demande non pas à une partie des entités invoquées, mais à toutes les entités du corps. Pas pareil. Tất cả vạn linh toàn thân phải đồng niệm. Donc, on cesse toute activité.
D'accord. On invite aussi les entités et le corps astral.
Le corps astral, il s'occupe de l'activité physique. Quand tu marches, le corps astral, il doit aussi s'occuper de ça. Mais c'est surtout les entités.
D'accord.
C'est surtout les entités qui posent problème.
D'accord. Ouais. C'est vrai. C'est les
Oui,
perturbateurs.
donc on attaque le mal à la racine. Thành ra khi mà mình luyện, mình hiểu cái niệm Phật rồi đó, mình mới biết bắt đầu tu. Còn comprendre bien le mécanisme, on sait comment mener la vie de perfectionnement. Parce qu'on comprend quel est le mécanisme, pourquoi on n'arrive pas à faire ce qu'on veut. Pourquoi il y a toujours des gens qui mettent les bâtons dans les roues, qui ont toujours des objections. Et pourquoi ils ne nous écoutent pas? Et quand on comprend ce mécanisme-là, on peut se perfectionner plus facilement. Khi mà mình hiểu được cái guồng máy ở bên trong này, tại sao mình bị động loạn, tại sao nó hướng ngoại, tại sao nó lôi cuốn mình, tại sao nó đề nghị bậy bạ. Bây giờ mình thấy, maintenant quand il y a des mauvaises suggestions, on le sent tout de suite. Avant, c'est normal, on dit que c'est nous, mais en fait, c'est pas nous. À, lúc trước nó đề nghị bậy bạ, mình nói là mình vậy thôi, quê, hai bên quê. Nhưng mà bây giờ nó đề nghị bậy bạ lên là mình thấy rồi, ê, cái chuyện gì không xong vậy. Thấy không? Thành ra nói niệm Phật thì dễ, nhưng mà biết niệm Phật hay không là chuyện khác. Donc, avant, on ne savait pas, on dit que oh, j'invoque les six mots. Tout le monde sait invoquer les six mots, mais tout le monde ne sait pas invoquer les six mots. On croit qu'on sait invoquer, mais on ne sait pas encore invoquer, parce que nos entités ne savent pas encore invoquer. On peut pas dire qu'on sait invoquer. Khi mà vạn linh của mình nó chưa biết niệm Phật, mình không có thể nói là mình biết niệm Phật. Là mình tự gạt mình á. Mais il y a beaucoup de gens qui trompent eux-mêmes, parce qu'ils croient qu'ils savent invoquer. Tout le monde parle d'invocation, mais ils savent pas invoquer. S'ils invoquent correctement, c'est pas comme ça.
Et on n'a pas besoin d'être tourné vers le sud, là, pour cette fois.
Non.
D'accord.
On n'a pas besoin de l'énergie du sud.
Ouais.
C'est, on va augmenter nos propres vibrations. Khi mà mình niệm Phật á, mình không cần hướng về hướng nam, tại vì lúc đó mình không cần quả quả tương giao, mà mình cần gia tăng cái chấn động lực của mình, tập trung cái luồng điển của mình tất cả ở bên trong. Ça va émaner de l'intérieur. Et le Bouddha Jida, il va nous briller directement quand on pense à lui. Khi mà mình niệm Phật, mình tưởng Đức Phật chiếu thẳng cho mình, không cần hướng. C'est le Bouddha qui nous brille quand on pense à lui. Et justement, il faut entraîner pour que toutes les entités pensent au Bouddha pendant l'invocation. Khi mà mình niệm Phật, có fait tưởng tới Phật, il faut penser au Bouddha pour qu'il nous éclaire.
Mais le Bouddha Ajida, spécialement?
Non, n'importe quel Bouddha.
Ah, bon.
Celui qui te convient.
Ah, d'accord. Mais pourquoi tu dis le Bouddha Ajida? Parce qu'il te convient à toi
C'est
ou
lui, non,
c'est
le
spécial?
Jida, c'est le Bouddha qui a créé la méthode d'invocation.
Ah, d'accord. Bon, ben, je savais pas.
C'est lui qui a réussi la voie spirituelle grâce aux six mots.
D'accord.
Et
OK.
c'est lui qui nous a transmis cette méthode via Monsieur Teu.
Ah, OK. D'accord. Ça n'a rien à voir avec le Bouddha Shakyamuni d'Inde, de l'Inde.
Non, non.
D'accord.
Shakyamuni, c'est le créateur.
OK. Celui qui a osé. OK.
Oui, c'est lui qui est à l'origine du bouddhisme.
D'accord. OK. Bon, bah très bien. Il n'y a plus qu'à. Très bien. Merci beaucoup.
Rồi số 5 thấy không? Minh tình phát triển sẽ được gì? Đáp, thưa minh tình đạo Pháp thì sẽ được phát triển và yên vui. Kệ, sáng trí, thông minh, rõ tiến trình. Thực hành chất phát tự mình minh, biết trời, biết Phật, lòng thanh nhẹ, cảm thông, điển giới, rõ chân tình. Qu'est-ce que nous obtiendrons si nous connaissons clairement? Si nous connaissons clairement l'amour. Si nous connaissons clairement l'amour de la voie du Dharma, nous pourrons développer et demeurer dans la quiétude et la joie sans. Quand notre esprit est lucide, nous sommes intelligents, nous connaissons notre itinéraire. En pratiquant avec ingénuité par nous-mêmes, nous sommes clairvoyants. Quand nous connaissons Dieu et Bouddha, notre cœur est pur et léger. En comprenant en profondeur la sphère d'énergie, nous connaissons l'amour véritable. Thưa, minh tình phát triển sẽ được gì? Thưa, minh tình đạo Pháp thì sẽ được phát triển và yên vui. Kệ, sáng trí thông minh rõ tiến trình, thực hành chất pháp tự mình minh, biết trời biết Phật, lòng thanh nhẹ, cảm thông điển giới, rõ chân tình. Đó. Thì minh tình đạo Pháp là mình hiểu được cái tình đạo Pháp là cái tình của trời Phật, của sự thanh nhẹ đó, thì sẽ được phát triển và yên vui. Sáng trí thông minh rõ tiến trình, thực hành chất phát tự mình minh, nghĩa là lúc đó mình sáng trí á, là ở trong này cái trí mình nó thông rồi nên mới sáng suốt, kêu bằng thông minh. Rõ tiến trình là mình biết cái hành trình tiến triển của mình đi từ đâu tới đâu mà đi bằng cách nào. Thực hành chất phát tự mình minh, mình thực hành á, mình phải chất phát thật thà, đừng có gạt mình nữa, lúc đó mình mới sáng suốt. Biết trời biết Phật, lòng thanh nhẹ, khi mà mình hướng về trở về cái giới thanh nhẹ rồi đó, mình mới biết trời biết Phật, cái lòng mình rất là thanh nhẹ, cảm thông điển giới, rõ chân tình. Lúc đó mình bước qua điển giới là mình xuất ra được rồi đó, thì mới biết cái chân tình của Thượng Đế đối với mình như thế nào. Donc quand on comprend l'amour du dharma spirituel, nous pouvons nous développer, être en paix et dans la joie. Notre esprit s'éclaire, est débloqué et nous sommes lucides et nous comprenons notre itinéraire. Nous pratiquons avec ingénuité et nous devenons lucides. Nous connaissons Dieu et les Bouddhas et notre cœur est pur et léger parce qu'on s'approche de Dieu et de Bouddha et on comprend la sphère de l'énergie parce qu'on a quitté le corps. On est dans la sphère d'énergie, donc on comprend l'amour véritable de Dieu. Tới nơi đụng trận có bình an không? Đáp, thưa, tới nơi đụng trận bình an sẽ được mở trí thêm. Kệ, điển hòa thanh nhẹ lại bình an, dẫn tiếng giải bày tự phát quang. Minh đạo xét đời không bận rộn, tình dứt giàu dạt tự khai màn. Donc, sommes-nous en paix quand nous venons dans les lieux de conflit? Quand nous venons dans un lieu de conflit et que nous restons paisibles, notre esprit pourra se développer davantage. Sens. Quand notre énergie s'harmonise avec la pureté et la légèreté, nous sommes en paix. Nous sommes guidés dans notre avance par des exposés, par nous-mêmes, nous émettons de la lumière. Quand nous comprenons clairement la voie spirituelle, nous examinons la vie terrestre sans nous en préoccuper. En rompant avec les sentiments débordants par nous-mêmes, nous ouvrons le rideau. Tới nơi đụng trận, bình an sẽ được mở trí thêm. Khi mà mình gặp những cái chuyện mà rắc rối á, đụng trận á, có chuyện xung đột á, mà mình vẫn giữ cái tâm bình an á, thì cái trí mình sẽ mở thêm, mà tại vì mình qua được. Khi mà mình đụng trận mà mình vẫn bình an á, là mình đã vượt qua được rồi đó, thì cái trí mình đã được mở thêm, mình hiểu xong thêm một bài học, mình hiểu thêm cái cách để vượt qua như thế nào, cái trí mình đã được mở thêm. Còn không có rồi, un conflit, un problème, et on arrive à s'en sortir tranquillement, ça veut dire on a pu le dépasser, le franchir, donc ça prouve que notre esprit s'est développé, on a su comment faire. Mình học thêm một bài mới mà mình qua được là cái trí mình nó mở thêm rồi đó. Cái đó là đụng trận thật sự, mở trí. đụng vô là nó mở, đụng vô nó mở là mình đã hiểu thêm được nhiều chuyện rồi. Cái điển hòa thanh nhẹ lại bình an, donc notre énergie s'harmonise avec le pur et léger, donc nous sommes en paix. Dẫn tiếng giải bày tự phát quang, lúc đó mình hiểu, mình dẫn tiếng, mình giải bày, mình phân giải ra, mình tự phát sáng ra. Donc on a guidé et expliqué et on s'illumine. Minh đạo xét đời không bận rộn, mình hiểu đạo cho nên mình xét đời mà với cái tâm đạo á, thì mình thấy hiểu hết rồi, đâu có gì làm cho mình bận rộn. Còn on est lucide dans la voie spirituelle et quand on examine la vie, on comprend tout. Tout ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, donc on n'est plus préoccupé. Tình dứt dào dạt tự khai màn. Mình dứt với cái tình dào dạt á, thì mình mở cái màn để mình tiến lên, không có cái tình mà động loạn nữa. Donc on est tranché avec les sentiments perturbants et on ouvre la voie. Cô chó hỏi tại sao người tu thiền dứt tánh tham. Đáp thưa người tu thiền tự dứt tánh tham sau khi đạt được sự thanh tịnh trong nội tâm là vì hành thiền tự giải được sự lo âu liên hệ với trời đất. Kệ ân cần sửa tiếng thay vì tạo động, thâm tình tự minh tự phân tòng, lời vàng sửa tiếng cùng xây cùng tiếng thay vì động loạn tạo bất thông. Pourquoi le pratiquant de la contemplation méditative cesse-t-il par lui-même d'être avide de luxure? Le pratiquant de la contemplation méditative cesse par lui-même d'être avide de luxure après être parvenu à rester serein dans son fort intérieur parce que la pratique de la contemplation méditative lui permet de dissiper ses soucis et d'entrer en relation avec le ciel et la terre. Stance. Avec diligence, corrigeons-nous au lieu de créer de l'agitation. Par nous-mêmes, nous connaissons clairement l'amour profond. Par nous-mêmes, nous l'analysons et nous le suivons. Les paroles d'or nous aident à nous corriger et avancer afin de construire ensemble comme de progresser ensemble au lieu d'être en proie à l'agitation et de créer des blocages. Et elle nói là người thiền tự dứt được cái tánh tham sau khi đạt được sự thanh tịnh trong nội tâm, là khi mình thành Phật rồi đó, thì đâu còn tham nữa, là vì hành thiền tự giải được sự lo âu liên hệ với trời đất. Là khi mà mình giải được hết sự lo âu là mình thanh tịnh rồi, thì lúc đó mình đã liên hệ được với trời đất rồi, là mình thanh tịnh rồi, thì lúc đó thành Phật rồi, đâu có gì nữa, đâu có còn tham nữa. Ân cần sửa tiếng thay vì tạo động, thì chỉ lo sửa thôi chứ không có tạo cái gì thêm động. Thâm tình tự mình phân tự phân tòng, lời vàng sửa tiếng cùng xây cùng tiếng thay vì loạn động tạo bất thông. Đó, tu thiền mà đạt tới thanh tịnh thì đâu còn tham nữa, còn parvient la sérénité, on n'a plus d'avidité. Rồi hết rồi, au revoir tout le monde.
Merci Yên Bảo.
Merci Bảo.
Merci
Merci
tout le monde.
Merci Bảo. Merci tout le monde.
La prochaine, je
Au
vais
revoir.
Bảo. Bảo. Cảm ơn
Ok,
bạn
chào
Đào.
anh Tuyết.
Chào.
Chào các bạn. Chào tất cả các
Chào tất cả bạn Đào. Cảm ơn anh Bảo nhiều.
Xin chào Cam
Răng. Chào.
Ranh.
Chào con trời.
Au revoir tout le monde. Bye bye.
Mais on voit
Chào Nguyễn, chào
Madame
chị
Thế nào.
Caroline. Au
On voit Madame du Vietnam aussi.
revoir là... Au revoir
Au
Jacqueline.
revoir
À,
Angé, au revoir Christine, tout le monde.
à tout à
Au
l'heure.
revoir tout le monde.
Yeah,
Ok, tắt nha.
au revoir.